Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 14 tháng 9 2020. Chúng ta vẫn còn nợ nần cái bài kinh này hai đoạn cuối nha. Mình đọc hai đoạn cuối rồi chúng ta tổng kết bài kinh này hôm nay. Tuần sau mình học kinh Mật Hoàng. Đoạn thứ tư và đoạn thứ năm. Ấy gọi là tắm rửa bằng gột rửa nội tâm. Kẻ ngu tưởng tắm xong tẩy trừ được tội lỗi, nhưng xong nào rửa được những nghiệp ác đã làm. Đừng mê tín dị đoan để tha hồ tạo ác. Đoạn cuối. Với người sống thanh tịnh không tạo mười bất thiện, không cần xong tẩy gội ngày nào cũng tốt lành. Thực ra mình đọc trong cái bản chính thì mình không thấy cái đoạn có cái ví dụ tắm xong để loại trừ tội lỗi chi. Thế nhưng mà ni sư thêm cái đoạn này, tức là thêm cái ý này cho nó sáng nghĩa. Cái ý này nó hàm nghĩa rằng là mọi cái loại cấu uế của tâm, thưa các vị, mình phải gột rửa từ cái nội lực quán chiếu của sự tu tập thôi. Chứ còn những cái pháp hành bên ngoài, giống như truyền thống ngoại đạo, đó là xuống tắm sông Hằng, không có nghĩa lý gì cả. Thế nên nếu chúng ta nhớ lại thì có rất là nhiều bài kinh liên hệ với cái ví dụ này nghe. Ví dụ như có những người ngoại đạo họ hỏi Đức Thế Tôn rằng là với phương pháp hành trì của tôn giáo chúng con, mỗi năm thì ít nhất phải tắm sông Hằng một đôi lần. Thế rồi Thế Tôn dùng một cái ví dụ rất dễ hiểu là Ngài nói rằng giống như bao nhiêu con cá sống trên sông Hằng đó, nó đâu cần tắm gội chi mà nó tại sao nghiệp thức nó vẫn đầy mà nó vẫn làm thân cá vậy. Mình đừng nghĩ rằng thời Thế Tôn tại tiền những cái sinh hoạt về nghi lễ tôn giáo này, tức là cái cách hành trì này, nó mới có mặt. Thậm chí bây giờ sông Hằng nó vẫn còn là một con sông thiêng. Các truyền thống tôn giáo họ vẫn cứ truyền nhau rằng là mỗi một năm tối thiểu thì phải có một lần đến sông Hằng tắm, hoặc là một đời người anh cũng phải đến sông Hằng tắm để gột rửa tội lỗi. Và người nào là dân ấn thì thưa đại chúng biết rõ cái điều này nhé. Cái điều kỳ lạ thứ hai nữa, người ta không ngờ rằng nơi cái dòng sông vật lý này nó có một cái điều cũng khá linh thiêng, đó là người ta vứt xác ở đó, thiêu xác chết cũng đẩy ra đó. Và nó cứ trôi lình bềnh trên dòng sông Hằng thế thôi. Và người ta cũng có thể mang nước nó về để dành, và người ta tắm ở đó, phóng quế ở đó. Và cái điều kỳ lạ nơi đây đó là nếu các vị từng ở Ấn Độ hoặc các vị đọc trong cái dòng sách vở của Ấn Độ thì nó có một cái nét rất đặc thù, đó là có thể múc nước của dòng sông này để dành qua 9-10 năm nhưng mà nước nó vẫn rất là bình thường, không có ôi, không có hôi, không hư gì cả. Người ta xác định rằng là có thể dòng sông này do vì được tắm nhiều hình hài của các bậc giác ngộ cho nên nó được trong như vậy. Tuy nhiên cái điều kiện vật lý thì ta không biết, nhưng mà rõ ràng rằng nó cũng có cái nét gì đặc thù. Cho nên các tôn giáo thường thường họ dùng cái sinh hoạt tắm sông Hằng để gột rửa tội nó là như vậy. Tuy nhiên trong Kinh Văn Đạo Phật thì Đức Thế Tôn bài bác cái việc này. Thế cho nên có lẽ là Ni Sư Trí Hải lấy từ những ý này đưa vào cái ví dụ trong hai đoạn cuối. Tóm lại là chúng ta nên biết rằng có những loại pháp hành trì nó không phải là đi vô cái đầu nguồn của sự tẩy gội nghiệp thức cấu uế của tâm thức. Thực ra thì cái từ ở Việt Nam ta dùng rất quen, đó là té với đất thì chỏ tay với đất đứng lên. Phạm tội nơi tâm thì thưa các vị phải gột rửa nơi tâm thôi, chứ còn những việc bên ngoài đôi khi nó không dính chi với cái chuyện thay đổi đời sống bên trong cả. Nói như thế thì vô hình trung chúng ta lại phạm vào một cái lỗi lầm, đó là đôi khi mình mâu thuẫn với những cái cách hành trì rất là phổ thông, đó là mình sám hối mỗi tháng vào ngày rằm hoặc là ngày 30. Điều này thưa đại chúng là các vị nên ý thức nha. Thực ra thì Đạo Phật nó có một hình thức sám hối. Thế nhưng mà bên trong của hình thức sám hối thì nó có một cái nội dung rất là giàu có, chứ không phải chỉ đơn thuần là chỉ sám hối. Lễ Phật Rồi xưng danh hiệu Phật không mà đủ, mà nó còn là cái năng lực chuyển hóa từ ngoài hình thức, nó chuyển hóa từ bên trong tới nội dung của tâm thức, và điều này rất là cần để chúng ta hiểu biết và chúng ta có thể hướng dẫn người Phật tử tu tập. Thưa đại chúng, rằng là đôi khi mình cũng lâm vô cái tình trạng là bị đặt vô cái sự khó xử. Các vị biết rằng là hồi xưa giờ mình đâu có tổ chức những cái khóa tu và thiết lập những cái sinh hoạt để cho Phật tử người ta tu tập. Thế rồi nó rủi ro thay là cứ vác xác đi dạy học cho tới những năm gần đây. Phật tử nó yêu cầu, nó thưa thầy con học thì đã nhiều, cho nên bây giờ con muốn là có những khóa tu thôi, thầy tổ chức khóa tu cho con. Rồi các vị sẽ hiểu được cái khó khăn đó là với những người cư sĩ Phật tử, họ đâu đã từng học Phật pháp bao nhiêu. Thứ hai nữa là đối với công trình thiền tập như thở vào thở ra thì thưa đại chúng rằng là đôi khi họ đâu có nắm được pháp hành trì. Đối với con đường thiền đốn ngộ, liễu ngộ được tâm thì họ càng mù mờ nữa. Bây giờ mình dắt dẫn một nhóm Phật tử, người già có, người trẻ có, người học Phật lâu đời có, người mới tập tè vô học Phật cũng có. Rồi mình làm sao thiết định cái phương pháp để giúp họ tu đây? Nếu bắt họ ngồi, rồi đi, đi rồi ngồi, giống như truyền thống thiền nguyên thủy của các sư thì họ làm đâu có nổi. Thế rồi mình phải dùng một phương pháp cổ truyền của Phật giáo truyền thống, đó là bắt họ lại hồng danh. Thế rồi mình khám phá một điều thưa các vị, rằng là sở dĩ các bậc thầy của chúng ta thiết lập cái chương trình sinh hoạt nó mang hình thức đó, nó đều có một cái giá trị nhất định nha. Và mình kể chuyện này để cho một số các vị hướng dẫn như đạo tràng tu tập đó, các vị hướng dẫn Phật tử họ lại sám hối thôi. Mình nhớ rằng là trong các bậc tôn đức của chúng ta ở Việt Nam đó, một ông cụ đó là Ngài Trí Thủ nha. Ông già nó đặc thù vô cùng ạ. Dường như là mỗi sáng cụ đều lại một một thời hồng danh, sau đó mới đi ăn sáng. Và chưa bao giờ ông cụ bỏ quên cái thời khóa này cả. Thưa các vị, nếu không vì cái sự cố ông cụ bất ngờ ra đi thì tôi nghĩ chắc năm nay có thể là ông cụ còn khỏe đó. Và từ cái điều này chúng ta trở lại cái nội dung về những phương pháp hành trì bên ngoài. Nói thì bên ngoài nhưng mà kỳ thực không có một pháp hành nào của Phật giáo mà nó không đi vào tâm thức cả, nó không có khả năng chuyển hóa cả. Rồi mình kể cái chuyện của mình bày đặt rồi các vị có thể ứng dụng được. Đầu tiên mình nhận diện rằng là cái cách lại sám hối của Phật giáo truyền thống á, dường như là các thầy cô lại rất là nhanh, những người già lại theo không kịp luôn nha, lại mất thở ạ. Và coi chừng là những đạo tràng già họ đến với ta, họ lại Phật cái kiểu như quý thầy cô trẻ hướng dẫn đó, thì họ ngã lăn rồi họ chết thì đổ nợ, cho nên mình hướng dẫn lại chậm thôi. Và lại chậm theo kiểu của làng Mai thì thưa các vị quá chậm, thở thứ ba hơi là quá chậm nha. Và chậm như thế này thì cái người bị cao huyết áp thưa các vị họ phủ phục như vậy thì họ rất là khó khăn, họ không thể lại chậm như vậy được. Cho nên mình hướng dẫn rằng là anh phủ phục xuống, anh thở hơi thật dài, trút hết thanh khí trong phổi ra, rồi anh quỳ trên hai gót chân của anh đứng lên. Đây là về cái sự vận động của cơ thể. Và vận động như thế này, cái lợi ích lớn đầu tiên của nó là các vị hình dung rằng đây là một cái thế tập yoga, mà đó là cái thế tập tốt nhất trong mấy chục thế yoga nha. Đài truyền hình Mỹ nó cũng phổ biến cái chương trình rằng nếu bạn vào tuổi 60, 70 mà bạn có thể ngồi xuống, đứng lên, thong dong, không có chõi tay, chứng minh rằng là bạn sẽ duy trì được sức khỏe và cái ngưỡng tuổi thọ của bạn nó có thể đạt đến 90 là chuyện bình thường nhé. Thế nên nếu các vị có công phu hành trì mỗi ngày, các vị đều lại Phật như vậy, với cái cách thở như vậy thì nó có hai cái năng lực đi vô. Một là thở khí công, tại vì hít vô một hơi rất sâu, thở ra hơi rất dài, thở ra xong rồi quỳ lên là tự động phổi mình nó nở ra, nó mang hơi thở đi vô thôi. Thế thì một là khí công, hai là yoga. Tại vì quỳ xuống đứng lên thì nó làm cho xương sống của các vị mềm mại dịu dàng, và cái đứng lên của các vị mà nhẹ nhàng thì thưa đại chúng rằng không phải chỉ xương sống thôi mà còn là xương chân của các vị. Và điều này nó rất là cần cho người tu chúng ta nghe. Các vị có thể hình dung rằng là trong những buổi mình đi dạy học, Thông thường mình sử dụng bảng và viết, và đa phần là mình đứng cả 1 tiếng rưỡi đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, rất bình thường, không có đau khớp, không có đau chân, không có đau lưng gì cả. Mình nghĩ chắc là nhờ phương pháp hành trì vậy thôi. Thế cho nên hai điều xảy ra, một là thở khí công, hai là tập yoga có mặt ở trong một cái phương pháp lại. Điều thứ ba, thưa đại chúng, rằng là mình cũng hướng dẫn Phật tử rằng là anh quỳ xuống, anh đứng lên, anh chắp tay, anh sướng lễ, anh phải làm được một việc rằng là quan sát toàn bộ cái vận động của thân anh. Theo dõi hoàn toàn cái chuyển lai động của thân, thì nó có cái nội hàm thứ ba của sự tu tập là ta đang niệm thân hành. Tâm của ta nhất định là nó không chạy đi đâu cả. Không chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai, không có lo ra. Thế thì các vị cùng một lúc ứng dụng thiền tập trong cái cách các vị lại Phật. Điều thứ tư, mình nghĩ rằng là rất là cần cho những người chưa quen nhiếp niệm á, thì họ có thể làm một việc, đó là khi họ phủ phục xuống, họ dùng cái ý thức của họ hướng về người thân, họ đọc thầm trong tâm thức rằng là con nguyện cho công đức lành của lễ Phật này đến với người thân của con, với bố của con, với mẹ của con được an lạc, được hết tật bệnh, được khỏe mạnh, được sống dai. Hoặc là ta cầu cho ta được an lạc, được khỏe mạnh, được sống dai, được đẹp đẽ, vân vân. Thưa các vị, đây là cái gì? Rải tâm từ, hay nói cách khác là niệm tâm từ nhé. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ một phương pháp hành trì bên ngoài như vậy, thế nhưng mà nếu ta ứng dụng sự tu tập vào thì nó không phải là bên ngoài, mà nó có hàm nghĩa rằng là nội dung tu à. Và tôi nghĩ cái điều mà tăng ni chúng ta nên làm đó là nên hướng dẫn Phật tử trong một buổi lễ sám hối. Chúng ta dành 10-15 phút trước buổi lễ sám hối hướng dẫn họ tu tập. Sau lễ sám hối thì thưa đại chúng rằng mình chỉ cần hướng dẫn họ lại, và mình có thể dành cái thì giờ chừng 15 phút sau buổi lại để nhắc nhở họ, và cho một buổi pháp thoại ngắn chừng 10-15 phút thôi. Đây là điều thứ nhất gọi ra nơi đây để đóng góp đại chúng rằng là có những pháp hành trì thấy bình thường, thế nhưng mà nếu ta ứng dụng được cho chính ta, làm thành sức khỏe, làm thành sự thanh lọc tâm. Thế rồi ta ứng dụng điều này trong cách hướng dẫn Phật tử thì thưa các vị, Phật tử nó sẽ rất lợi ích trong những ngày nó đi chùa với chúng ta, đến tu học với chúng ta. Thế rồi điều thứ ba mình nhắc nơi đây cũng phương pháp này, thưa đại chúng rằng là các vị đừng có tính cái chuyện là một thời sám hối phải hết 108 lại. Không cần. Mình đâu có cần lại để tính sổ với Đức Phật đâu. Cho nên lại 20 lại cũng được, 30 lại cũng được, nửa thời sám hối cũng được. Không nhất thiết rằng là mình phải bắt người ta lại cho vã mồ hôi, thưa các vị không cần. Cái việc quan trọng là lòng được cái nội dung trong những pháp thực tập. Đây là cái kinh nghiệm của chính mình xin truyền đạt đến để đại chúng thấy là nó có hữu ích, thì các vị ứng dụng để hướng dẫn Phật tử tu tập nhé. Bằng không thì họ đến với mình, thưa các vị, bắt họ lại Phật thì họ lại Phật, bắt họ ăn chay ăn chay, nhưng mà họ không có khả năng thâm đạt vào những cái chiều sâu của sự thực tập, thế thì dường như là nó không có làm đổi thay chính tự thân họ. Tóm lại là những điều nơi đây Ni Sư Trí Hải vận dụng nó là ấy gọi là tắm rửa bằng gột rửa của tâm. Cái từ này nó cho chúng ta cái gợi ý thứ nhất, đó là những cái cách thực tập bên ngoài đó nếu khéo á, thì nó cũng là một cách thực tập để gột rửa tâm. Đó là điều thứ nhất mình giải thích ngang qua những cái điều Ni Sư Trí Hải, Ni Sư tổng kết lại tặng cho đại chúng. Thế là cái phần mình đi vô nơi đây là thế này. Thưa đại chúng rằng là chúng ta đi đến cái đoạn cuối và các vị sẽ có cơ hội đọc lại, các vị thấy rằng là đây là một bài kinh nó rất là liền lạc từ ngay ban đầu, tức là Thế Tôn dạy rất là trình tự nha. Đầu tiên thì Ngài xác định rằng là có thể tác ý để có thể thay đổi được tập khí phiền não, tại vì câu hỏi của vị A-la-hán ngày xưa đó là làm thế nào con có thể quán chiếu để loại trừ ngã chấp và loại trừ chấp trước về thế giới này, nó thành nó hoại ra làm sao? Thì cái tóm ý ban đầu Thế Tôn dạy là hãy khởi niệm, tức là tác ý đó, nhận biết rằng là không có cái chi là ta, không có cái của ta và không có cái gọi rằng là tâm thức của ta, ba phần. Thưa đại chúng rằng cái câu này nó rất là quen với chúng ta nha. Đây là cái ban đầu Đức Thế Tôn tổng quát lại về cái năng lực nội quán để có thể đoạn trừ sạch hết lậu hoặc. Thế nhưng mà sau đó thì Ngài đi dần dần vô. Cái phần đầu Ngài đi vô đó rằng Thế Tôn bảo dù anh an trú được trong tứ thiền vẫn chưa được gọi là gột trừ được phiền não tập khí, tức là chưa phải gọi là đoạn giảm đúng với cái từ Phật dạy. Bước thứ hai, Ngài dạy rằng an trú trong bốn không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vân vân, thưa các vị, thì gọi là tịch tịnh trú chứ chưa phải là đoạn giảm nha. Thế là Ngài bắt đầu giải thích tuần tự cái pháp môn đoạn giảm. Điều thứ ba đó là thực hiện các pháp hướng thượng và hướng thiện. Thế nào là thực hiện các pháp hướng thượng và hướng thiện? Đầu tiên là lật ngược 44 pháp cấu uế được chia làm 6 nhóm. Ví dụ như mình giận á, thì mình phải quán chiếu từ bi. Và cái điều này thì các vị đọc lại, các vị thấy rằng là Đức Thế Tôn giải thích rất là tỏ tường. Đầu tiên lật ngược đó, đó là bỏ 10 bất thiện trước. Sau đó thì bỏ hôn trầm, bỏ trậu cử, bỏ tà tri, tà giải thoát, bỏ nghi, bỏ bất tín, vân vân. Tức là ta lật ngược lại tất cả những ác pháp để trở thành thiện pháp, pháp hướng hạ nó thành hướng thượng. Và khi mình lật ngược được như vậy thì mình loại trừ được tâm cấu uế. Cũng có hàm nghĩa rằng là mình gột sạch hết những cấu bẩn của tâm. Bước thứ ba, thưa các vị, là khởi tâm đi kèm. Và khi các vị khởi tâm từ đi kèm với tâm hành của các vị thì lợi ích nó đến với các pháp hành của các vị. Và bước vô cái tầng này thì ta đã thành tựu được cái công phu đoạn giảm. Và cái điều cuối cùng trong cái phần Đức Thế Tôn hướng dẫn chúng ta, đó là cái phần cái sự khác biệt của pháp thiện và pháp bất thiện. Và hai cái định nghĩa rất là gọn để chúng ta có thể nhận diện rằng là pháp thiện thì nó hướng thượng, pháp bất thiện thì nó hướng hạ nghe. Rồi mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu để cho các vị có thể phân biệt được điều này. Pháp thiện thì nó làm tâm thức ta thăng hoa, làm đời sống ta an lạc hạnh phúc, làm hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, hạnh phúc cho cả hai. Và an lạc ngay một đời, an lạc luôn nhiều đời nhé. Đây là pháp thiện. Thế là pháp bất thiện là chi? Làm cho mình bất an, làm cho mình khổ não, làm cho người gần gũi mình cũng bất an, khốn khổ, làm cho hoàn cảnh mình nó cũng địa ngục luôn. Rồi ngay bây giờ mình dìm mình trong địa ngục, trong khổ đau. Rồi trong tương lai mình cũng dìm mình trong địa ngục khổ đau luôn nha. Được gọi là pháp bất thiện hay là được gọi là pháp hướng hạ. Rồi cái đoạn cuối cùng Đức Thế Tôn kết thúc lại trong cái bài kinh, trong Nguyên Tán á, thì Ngài giải thích về lợi ích của pháp thiện. Ngài nói rằng là giống như người ta không thể kéo người dưới bùn lên khi họ đang ở trong bùn. Cũng như vậy, cái sự tu tập của chúng ta thành đạt được an lạc giải thoát nơi tự thân, hay nói cách khác là mình gột rửa ít nhiều những cấu uế của tâm, mình mới có khả năng giúp người khác gạt bỏ hoặc là loại trừ cấu uế. Mà tâm chúng ta nó tràn đầy ô nhiễm cấu uế thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể giúp cho người khác gột cấu uế được. Thưa các vị, cái điều này nó là một lẽ rất là bình thường nghe. Mỹ nó có một câu cách ngôn rằng là anh không thể kéo anh lên bằng cái dây buộc dài của anh. Nếu là dân ở đất Mỹ thì họ biết cái câu này rất là rõ nghe. Tức là anh phải dùng cái dây bên ngoài anh mới kéo anh lên được. Còn nếu anh dùng cái dây buộc dài anh kéo anh thì chỉ có một việc, đó là kéo xuống mà thôi. Rồi cái điều này mình quy chiếu vào điều của Đức Phật dạy thì thưa các vị rất là rõ ràng nghe. Hay là mình dùng một cái từ rất ư là bình thường để nói cho nhau nghe, thưa các vị, cái năng lực tu của mình ra làm sao thì mình có thể đóng góp được cho cuộc đời ra làm vậy. Các vị có nhớ rằng là cách đây rất là nhiều năm, có một lần đó là một số các thầy cô lớn đến thăm Ngài Pháp Chủ hiện tại đó. Tức là ông già bây giờ trên 100 tuổi mà răng đang thui đó, các vị biết chứ ha. Và các thầy Thưa với ông cụ rằng là bạch ngài chúng con làm Phật sự như thế nào? Tức là cái công trình Phật sự của giáo hội bây giờ chúng con phải làm cái gì, xin ngài từ bi dạy. Thưa đại chúng rằng là ông già đó ông nói chuyện rất là chất phác, nhưng mà lời ổng là cái lời nói rất là đạo lý nghe. Mình nhớ không có chính xác cái lời dạy, nhưng mà đại ý ông nói rằng là các thầy hỏi tôi chuyện đó làm chi tức cười vậy. Các thầy tu làm sao thì các thầy làm Phật sự ra làm vậy chứ hỏi làm chi. Điều này nếu mình nhìn bằng cái nhìn của tăng ni Phật tử hiện tại, mình nhìn về đời sống của giáo hội là một, là của đời sống tăng ni tu tập chúng ta, thì các vị đôi khi cũng cảm thấy có một điều gì đó chạnh lòng nghe. Tại vì kỳ thực rằng là dường như cái khả năng đóng góp của chúng ta đối với đời sống, đối với những cái sự suy trầm của đạo đức xã hội dường như nó rất là hạn chế. Và cái mặt bằng văn hóa hiện tại á, các vị có thể hình dung rằng là có một số công trình Phật sự chúng ta làm thì chừng như rất ư là hoành tráng. Thế nhưng mà đôi khi mình nhìn lại cái nội dung thì nó rất ư là nghèo nàn. Điều thứ ba nữa liên hệ với điều này, đôi khi các vị nghe rất là nhiều cái thông tin người ta nói về đạo Phật, người ta viết về đạo Phật. Nhất là một số cái thành phần trí thức của xã hội đó. Dường như là nó càng ngày nó càng mất đi rất là nhiều niềm tin đối với Phật giáo nghe. Cái điều này ai có theo dõi những cái sinh hoạt của thông tin Phật giáo hiện tại và những cái dòng thông tin xã hội chính thức hiện tại thì các vị nhận ra điều này ngay. Cho nên thưa các vị là cái câu của Ngài Tăng Thống, tức là Ngài Pháp Chủ, Ngài nói rằng các thầy hỏi cái chuyện đó tức cười. Các thầy tu làm sao thì các thầy giúp người ta tu làm vậy. Nó tương hợp với cái câu trong đây Đức Phật dạy rằng là ta không thể kéo người khác lên khi ta đang ở trong bùn á. Rồi một cái ví dụ thứ hai rất là đơn giản thế này. Về cái mặt tinh tế thì chúng ta chưa nói, nhưng mà về cái mặt thô nhất và cái căn bản phiền não là một là tham, hai là sân, ba là si. Ta hình dung rằng là nếu người Phật tử hoặc là những người bạn đồng tu đến với ta mà chúng ta chưa biểu hiện được một đời sống của người bớt tham, bớt sân, bớt si trong đời sống tu sĩ chúng ta, thì các vị hình dung rằng làm sao chúng ta có thể nhiếp chúng, làm sao chúng ta có thể tiếp tăng độ chúng và xứng đáng làm cái vai trò của người đệ tử Như Lai. Và cái liên hệ điều này nó rất là rộng. Thưa đại chúng rằng là trên cái mặt bằng tâm thức bình thường, các vị biết rằng là tham sân si nó là bản chất của mọi con người trên hành tinh này. Do vậy cho nên người ta rất là bén nhạy về cái chuyện này nghe. Cái chuyện tu thì rất là cần thời gian để thanh lọc mới có được sự thanh tịnh nhất định. Nhưng mà cái chuyện tham thì đâu cần làm gì đâu, nó tự có rồi. Nó tự có, ta cũng có, người khác cũng có. Thế thì cái chuyện xảy ra đó là khi chúng ta có chút tham. Chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, ba bên bốn phía người ta nhìn ra hết. Một cử chỉ của ta, một ánh nhìn của ta, một lời nói của ta. Nó có chất tham là một, có chất sân là hai, có chất si là ba. Thì thưa đại chúng rằng đây là cái căn bản ai cũng có, cho nên họ nhìn ra rất là rõ. Đây là khó khăn thứ nhất nếu mình không ứng dụng điều Phật dạy vào đời sống của chính mình để tu tập. Khó khăn thứ hai, thưa các vị, người tu chúng ta là người được người ta soi nhiều nhất, tức là được người ta nhìn ngắm nhiều nhất. Ở đời họ không có cần quan tâm đến nhau nhiều đâu. Đèn nhà ai nấy sáng mà, họ không bận tâm đâu. Thế nhưng mà người tu là biểu tượng đạo đức nha. Mình chỉ có hai con mắt thôi, trong khi chung quanh mình, Phật tử đến với mình bao nhiêu người? Quá nhiều người, mỗi người đều có hai con mắt. Do vậy cho nên họ nhìn ta tỏ hơn ta nhìn mình nghe. Cộng cái điều thứ ba nữa thưa các vị, khó khăn nó chồng lên những khó khăn nữa. Điều này không phải mình nói hù các vị làm chi, để cho các vị ý thức thôi. Cái vai trò tu sĩ chúng ta, thưa các vị, chúng ta hưởng phước của Như Lai trong quá khứ, cả một cái chiều dài của tăng đoàn, các vị thánh tăng đã gầy dựng nên phước điền. Cho nên mình thừa hưởng được cái phước điền này rất là lớn lao. Và nhất là các bậc thầy của chúng ta đã gầy dựng nên cái nền tảng cho niềm tin tam bảo của Phật tử. Thế rồi, thưa các vị, là ta tu nhiều hay ít gì không biết, nhưng mà khoác pháp phục Như Lai thì nghiễm nhiên đứng vào cái hàng ngũ của ai? Hàng ngũ tăng bảo, thành phần trí thức nghe. hàng ngũ biểu tượng đạo đức cho xã hội đời thường. Người ở đời họ ra làm sao không bị phê bình, nhưng mà nếu đời sống chư tăng có một chút gì hơi ô uế hoặc là một vết đen, vết lọ gì dính vào áo, thưa các vị, người ta nhìn rất rõ tường. Tại vì chúng ta đang đứng ngoài sáng, chúng ta lãnh cái vai trò là người lãnh đạo đạo đức tâm linh của xã hội mà. Và cái khó khăn nó chồng khó khăn là do vì ta đã ở trong dòng chảy đạo Phật, được cái sự kính trọng Phật tử tín đồ và được thừa hưởng cái giai cấp quý tộc của Đức Thế Tôn. Thế cho nên thưa các vị, cái sự kiêu ngạo dễ phát sinh. Điều thứ hai, nó rất gần gũi đời thường là ta cứ tưởng ta đã được như vậy. Điều này đó là một loại tâm thức chung nha. Mình dùng cái ví dụ này nó rất dễ hiểu và nó gần với đời thường, rồi các vị sẽ nhận ra ngay. Ví dụ như mình xuất gia trong cái chốn quê mùa, cái vùng đất phèn không ai biết đến thì nó khác. Ông thầy mình là ông thầy nhà quê, quần sắn móng lợn đi cấy lúa, nuôi mình sống, mình ăn, mình tu thì mình có ra đường, mình cũng không có chi mà kiêu ngạo. Thế nữa nó rủi ro làm sao là mình xuất gia trong một vị thầy nổi danh. Vị thầy của mình đó là tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Chuyện gì phát sinh? Mình đi sau lưng ông thầy mình tưởng mình như thầy mình rồi. Tức là người ta kính thầy mình chứ kính mình đâu. Hay dùng một ví dụ rất là thô nữa là mình chỉ là cái con giả can đi theo ông sư tử thôi. Và cả muôn thú nó đều kinh sợ, mình cứ tưởng rằng nó kinh sợ mình, chứ quá là không phải, nó kinh sợ bố mình phía trước á. Tức là kinh sợ sư tử chứ kinh sợ mình đâu. Mà mình thấy thiên hạ đều rạp mạng hết, tưởng là họ nể mình nhưng mà đâu phải. Cho nên thưa các vị, khó khăn cuối cùng mình muốn thưa nó là thưa đại chúng rằng là đôi khi mình tưởng lầm nha. Mình tưởng lầm rằng mình đã xứng đáng với cái vai trò là người biểu tượng đạo đức của xã hội đời thường. Xứng đáng là cái người con lớn Như Lai. Trong khi năng lực tu mình thì rất là hạn chế. Ngay cái thô tâm của mình thôi là mình đã vụng về biểu lộ nó rồi. Thưa các vị, đây là cái điều rất ư là khó khăn cho người tu chúng ta nghe. Cho nên Đức Thế Tôn xác định rằng là ta không thể kéo ai lên khi ta đang ở trong bùn là như vậy. Và điều này nó là một sự nhắc nhở rất là quan trọng đối với người xuất gia của chúng ta. Mình lặp lại. Thưa các vị, cái chuyện tham sân si là cái chuyện rất là căn bản của mọi con người. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái chuyện tu tập phẩm hạnh cao quý các vị người ta không nhìn ra đâu. Nhưng mà cái tham sân si của ta vừa biểu hiện trên mắt của ta, trong lời nói của ta, thì họ nhìn ra ngay, tại vì họ ở trong đó, họ sống với nó. Cho nên, thưa các vị là không giấu người ta được đâu nghe. Có chút tham, có chút ái nhiễm, có chút sân si, mặt đổi sắc là ta nhìn ra ngay. Và cái điều này, thưa các vị, dù cho các vị đứng ở cái vai trò nào, vị trí lớn ra làm sao, nhưng mà khi các vị sân si lên thì người ta cũng coi các vị là người còn sân si, chứ người ta không vì lý do các vị là hòa thượng là ta ngán các vị đâu nghe. Hòa thượng thì cứ hòa thượng, nhưng nổi sân thì người ta gọi ông nó nổi sân thôi. Và cái chuyện vô cùng là rắc rối hơn nữa là thế này. Lúc mình còn bé, mình mới tu mới thọ thì kheo, hoặc là mình vẫn còn ở cái vị trí nó chưa có tôn quý, chưa có phải là bậc thầy thiên hạ, có sân si chút không sao cả, có lỡ tham chút cũng không ai phiền hà chi. Thế nhưng mà càng leo lên cao á, vị trí các vị càng lớn rồi, thưa đại chúng rằng một chút biểu lộ sân si, chút biểu lộ tham tâm, một chút biểu lộ sự ái nhiễm, thưa đại chúng rằng là nó khó khăn vô cùng, nó làm tổn thương uy tín rất là lớn cho chính ta, cho niềm tin Phật tử, cho Phật pháp luôn nghe. Điều này mình không ý thức được thì thưa các vị rằng là có khi muôn đời mình không đổi thay được. Tại vì đại chúng dư biết rằng là ở cái tuổi còn trẻ, thọ tỳ kheo chừng 10 năm trở lui thì người ta còn nhắc nhở, còn dạy các vị. Thế để lên tới 20 năm thọ tỳ kheo thành người lớn rồi thì đố ai dám nhắc nhở các vị làm gì? Ai có ngu mà nhắc nhở làm chi? Các vị tự chịu trách nhiệm về đời sống phẩm hạnh của các vị thôi. Nó là như vậy nghe. Và chưa chắc gì, lúc đó mình thô tháo và người ta nhắc mình nghe lời. mình vin vào cái cớ mình là người lớn, mình là trưởng lão vân vân, rồi mình đàn hạch người ta, mình trừng trị người ta, mình hủy diệt người ta thì chết. Cho nên càng lớn thì cái sự khó khăn nó càng dày lên, do vì cái bản ngã của người tu, do vì người ta nể trọng, người ta kính sợ mình. Lúc bây giờ thì thưa các vị, cơ hội đổi thay, cơ hội tu tập không thể có được. Cho nên xin đại chúng lưu ý cho là ta không thể kéo ai lên khi ta còn đang đứng trong bùn nghe. Ta không thể giúp được ai khi lòng ta còn những cái thô tâm, và đó là thô tâm. Thế rồi nếu mình có tu tập thực sự, tâm mình nó khá thuần hòa, nó có được cái sự tinh tế nhất định. Thưa đại chúng rằng là tùy vào cái mức độ tinh tế của các vị bao nhiêu, tùy vào cái tự tâm của các vị có nhiều hay ít, mà cái năng lực hành đạo của chúng ta, của công phu tu tập, thưa đại chúng rằng nó mở rộng ra nghe. Mình quan sát rằng là chưa có bậc thầy nào hành đạo, tiếp tăng, độ chúng, mở cửa pháp môn, độ sinh mà không phải là những bậc thầy đầy từ bi, không có phước lớn mà làm được đâu nghe. Thực ra phước của ta bao nhiêu thì ta xài bấy nhiêu thôi. Phước của mình chỉ nuôi được cái mạng mọc của mình, cho nên mình chỉ có nuôi được mình thôi. Còn các bậc thầy tiếp tăng độ chúng, mở cửa già lam và xây dựng đạo tràng, dựng chùa, thưa các vị, những cái công trình đó thành tựu đều tùy theo các phước của hiện thời, phước quá khứ nghe. Mình gần gũi mấy ông già, thưa các vị, mình nhận ra một điều rằng là dường như tâm đại bi của các ông nó rất là mênh mông, có thể dung được những người đệ tử. Đôi khi những người đệ tử đó rất ư là ngổ ngáo, đôi khi hỗn với ông cụ nữa, thế nhưng mà ông cụ mỉm cười à, giống như một bà mẹ vậy, chấp nhận như đứa con đôi khi nó ngỗ nghịch, trái trứng trở trời, và có những lúc phải cần nhường nhịn nó, rồi sau đó từ từ dạy lại. Điều đó rất là tự nhiên nha. Cho nên tâm ta như thế nào thì công trình hành đạo ta như thế ấy. Và khi các vị liễu đạt được điều này, các vị sẽ không còn cái tâm ganh tị. Tại vì mỗi người sinh ra tùy cái mức độ tu tập họ, họ có cái công trình hành đạo là một, phước lành họ thọ hưởng là hai. Phước lành của đời sống vật chất, phước lành của công trình họ thành tựu được danh với lợi giữa cuộc đời này, nó đều theo cái điều này cả. Thế cho nên, xin nhắc lại nơi đây một lần nữa là ta không thể kéo ai lên, ta không thể giúp ai được nếu ta vẫn còn đứng trong bùn. Tùy vào phước lực của ta, công phu tu của ta, năng lực luyện tâm của ta bao nhiêu thì ta giúp được người bấy nhiêu thôi. Chưa có vị thầy nào tiếp tăng độ chúng, mở cửa pháp môn, dạy người ta phương pháp hành trì mà không phải là những vị thầy tài ba, lỗi lạc, có đạo hạnh, có từ tâm mà có thể làm được. Đó là điều thứ nhất. Ta nói về lợi ích của những pháp thiện, nó làm thành cái công trình rất là lớn lao cho các bậc thầy. Và có tu tập thì mới có thể thành tựu được điều này. Điều thứ hai, liên hệ với lợi ích của pháp thiện, thưa các vị rằng là tuy chưa hoàn toàn giải thoát nhưng đã có thể nhiếp phục được người. Trong hiện tại chúng ta tìm được các bậc đạo sư, chứng được thánh quả A-la-hán dường như chúng ta không có tìm dễ đâu nghe. Điều thứ nữa, trong truyền thống đạo Phật thì lại truyền ngữ cái câu rằng là các bậc Bồ Tát có tái lai thì đến lúc các ngài ra đi rồi, các ngài lưu lại một vài cái nét để minh chứng cho cái con người tái lai thôi, chứ còn khi ông còn sống bình thường với chúng ta thì chúng ta dường như không thể nhận ra được ông đó là người gì đâu. Các ngài giấu biệt tông tích của các ngài, tức là các bậc thánh thiệt á, thì các ngài luôn thấy họ là phàm phu. Còn đôi khi các vị nghe đầu này có vị thánh, đầu kia có một vị đạo sư lớn, vân vân, thưa các vị, đôi khi nó là đạo sư giả chứ không phải đạo sư thiệt đâu nghe. Còn thứ thiệt thì họ không có tự hào. Thực ra thì theo cái nhìn của mình, thưa các vị, mấy ông cụ như là ông cụ Trúc Lâm hay là ông cụ Làng Mai, mình thấy là dường như là cái tiếng thiền sư đó là do bao nhiêu người họ tôn kính, họ gọi ngài thôi, chứ còn ông có bao giờ ông tự hào là thiền sư đâu, bình thường thôi. Nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là một số các thầy cô trẻ chừng khoảng 40, 50 bây giờ, một số các thầy đi dạy đạo thì lại thích dùng cái từ là thiền sư nọ thiền sư kia cũng hơi kỳ, cho nên chúng ta nên để ý nghe. Có những loại danh thưa các vị, mình đừng cầu danh. Kỳ thật rằng là cái danh nó tự đến, và đôi khi các bậc thầy của chúng ta danh nó đến là cái ngày phủi nó như phủi ruồi á. Còn đời sống chúng ta do vì cái nội dung tu không có, cho nên không có danh thì mình lại cầu danh, nó rất là lạ như vậy. Và đức hạnh của con người nó không phải ở chỗ là mình cố tình khoe mẽ về đức hạnh. Đức hạnh con người nó tự có, tức là khi trầm nó đã kết thành thì hương thơm nó tự tỏa ra, chứ không cần bạn phải khoe rằng là trong túi tôi có trầm. Cái từ người ta dùng là hữu xả tự nhiên hương đó, nhưng mà các thầy hay dùng cái từ bây giờ ngược lại là hữu xả tự nhiên hôi. Đó, điều này nó là một cái lẽ rất là bình thường thôi, cho nên xin đại chúng lưu ý. Hiện tại chúng ta rất là khó tìm những bậc A-la-hán tái lai, thế nhưng mà tìm những bậc thầy đạt được đến một cái trạng thái tâm tinh tế, có được cái phẩm chất tu, có được đạo hạnh tiêu biểu cao quý giữa cuộc đời này thì có, chứ không phải không có nghe. Các vị chỉ cần nhìn cái công trình hành đạo thành công của mấy ông già, các vị biết rằng đó là những bậc thầy lỗi lạc ạ. Cho nên trường hợp thứ hai là có thể chưa hoàn toàn giải thoát nhưng đã nhiếp phục được tâm, cho nên có thể nhiếp phục được người, nó là như vậy. Rồi nói chi đến các bậc thầy, ngay các vị cũng vậy nghe. Các vị có khả năng tu tập, có khả năng nhiếp phục những cái tâm thô của mình bao nhiêu thì các vị có thể nhiếp phục được người khác bấy nhiêu. Điều này nếu ai đã từng tiếp xúc rất là nhiều những cái hoàn cảnh trái ngang thì các vị nhận ra điều này nghe. Có những trường hợp nó rất là ngang trái trong đời sống tu của ta, đừng tưởng rằng là nó rất là yên hàn vô sự, thưa không. Đôi khi nó có những cái ngang trái nhất định. Ngang trái nó là từ hoàn cảnh sinh ra, từ những người bằng hữu của mình làm khó khăn cho mình, rồi có khi từ cái ngôi chùa của mình nhiều Phật tử họ làm khó khăn cho mình nữa. Thưa đại chúng rằng là những ngang trái này nó đến với các vị, nó đều có cái chu kỳ nhất định, là nó đến rồi nó đi thôi. Cho nên cái từ gần gần nhất mà chúng ta có thể dễ hiểu là nếu mình có năng lực tu á, mình đủ lì ra chút thì mọi trái ngang đi ngang qua. Cái từ mình nói cho vui nhưng mà thực ra không phải đủ lì đâu nha. Tức là có khả năng nhẫn nhịn một chút, nhẫn lực mình cao một chút, thì thưa các vị mọi cái khó khăn nó đều đi ngang qua. Rồi các vị phát giác rằng là khi mình có khả năng chịu đựng như vậy, mọi khó khăn nó đến là nó đi ngang qua, rồi sau đó các vị mới thấy rằng là cái điều ngang trái đó nó sẽ trở thành một loại thuận duyên rất lớn cho chúng ta, để chúng ta từ đó chúng ta bước lên cao nghe. Thưa đại chúng rằng là mình đã từng ở những ngôi chùa rất ư là khó khăn chứ không đơn giản. Các vị hình dung rằng là trên 70 tuổi rồi sống không biết bao nhiêu già lam. Từ cái lúc còn ở học đường, lang thang đi tìm chỗ ở. Và mình nhớ rằng ngày xưa đó mình tìm một cái chỗ ở để có thể đi học cho nó gần, mình lội bộ từ chùa Ấn Quang, lội vòng vòng qua tới cái đường Cách Mạng tháng 8. Xưa nó gọi là đường Công Lý đó nghe. À, thưa đại chúng rằng là đi ghé vô các chùa xin ở có khoảng chừng 15 ngôi chùa để xin ở. Người ta thấy mình giác tập tới, mặc cái áo Nhật Bình màu lam, đi bộ tới, ghé vô chùa là họ đã nói một câu trước rằng ở đây cơm gạo thiếu thốn, ở đây chỗ ở không có, thôi thì thầy chịu khó đi chỗ khác. Chưa hỏi là họ đã nói câu nói đó rồi. Và lang thang như vậy cả một ngày đường, ngày hôm sau đi nữa, tìm không ra chỗ ở đâu nghe. Thế rồi nếu có một chỗ ở thì thưa các vị nó đầy những khó khăn, và dường như chẳng có thì giờ để đi học đâu. Thế là có một nơi chấp nhận mình vào ở, nhưng mà đặt điều kiện rằng là thầy ở đây á, với một điều kiện duy nhất là chùa chỉ có tôi với thầy với một thầy nữa thôi, cho nên là mọi công tác của chùa thầy phải làm. Vào những ngày lễ, ngày nghỉ hè, nghỉ Tết thầy không được về quê, không có về thăm thầy tổ gì hết á. Tại vì bình thường tôi đã nuôi thầy đi học rồi, ngày đó thầy ở nhà thầy làm việc cho chùa nhé. Điều thứ ba nữa là chùa có những khóa lễ, những đình đám thầy phải đáp ứng nhu cầu. Điều thứ tư là không được quyền dắt bất cứ người bạn học, bạn đồng tu gì không được vô đây. một mình bác là tôi đã nuôi mệt rồi. Các vị hình dung rằng là cái khó khăn nó là như vậy nhé. Thế rồi đặt ra bao nhiêu điều kiện hỏi chứ là thầy ở được không? Đấy là bạch thượng tọa cũng ở được. Thì giờ đâu phải đi học. Và bạch thượng tọa rằng là nếu con muốn đi học thì con vẫn có thời giờ đi học nhé. Và đúng là mình ở đó thì mình thấy là vô cùng khó khăn nha. Rồi các vị hình dung rằng là 3 năm như vậy đi ngang qua. Và kể ra thì tôi nghĩ trong những người trẻ tuổi thời xưa mình là người có được cái máu và cái máu đổ lì hay lắm nghe, hành mấy là hành thoải mái luôn, chưa chết là ta còn sống để ta tu thôi. Thưa các vị, cái chuyện nó đổi thay đó là tự nhiên sau đó mình trở thành một người được yêu quý nhất chùa, được cho tiền xài, được cho vải vóc để may áo, được dành cho những cái điều rất là ưu ái, thậm chí là mấy bà nhà bếp rất là thương cho nên bảo rằng là thầy ăn cái kiểu này có gì đâu, vài cọng rau muống thôi thầy ăn mặn đi thầy. Và thông thường thưa các vị là những nơi chốn đó một số các thầy ở phía trước mình đó thì họ có thể là ăn những thức ăn bình thường, tại vì nhà bếp thì có thể nấu những cái thứ đó giúp cho họ. Thế nhưng thưa các vị, mình dường như có thói quen từ ở nhà quê rồi cho nên tu lặng chay với cái chuyện ăn vớ vẩn đó không phải là chuyện của mình. Thì các vị hình dung rằng là qua giai đoạn khó khăn và nếu chúng ta có được cái nhẫn lực thì mọi thứ chướng duyên nghịch cảnh nó đều trở thành thuận duyên thuận cảnh cả. Đây là mình nói tuy chưa hoàn toàn giải thoát nhưng mình nhiếp phục được một ít tâm hành thôi, chưa phải tinh tế gì đâu nghe. Lúc đó mình còn bé lắm, 20 ngoài tuổi, mình đã biết gì về chuyện tu tập thiền đâu. Mình chỉ nhiếp phục những tâm thô, không có sân si, không có vung vãi lời nói làm tổn thương người, bằng lòng chấp nhận mọi cái sự thua thiệt về chính mình thôi. Cái điều kiện tuyệt vời hãy nhường cho người thụ hưởng, mà cái điều kiện thiệt thòi về phần mình thôi. Thì thưa các vị, mình đã chuyển hóa được tự thân, chuyển hóa được hoàn cảnh, làm cho bao nhiêu người xung quanh có thể họ xoay cái nhìn khác nhìn về mình. Điều thứ ba của ý này thưa đại chúng rằng là tùy mức độ thăng hoa của tâm thức như thế nào thì cái công trình tu tập của các vị, sự an lạc của các vị và năng lực ảnh hưởng của các vị đến xung quanh như thế ấy nha. Tâm thức người ta thăng hoa đến một mức độ ngang vị thánh thì cái điều tuyệt vời là sẽ có những bậc thánh kết bạn với các vị, hộ niệm các vị, cùng một bàn tay làm Phật sự với các vị. Tâm thức mình thăng hoa đến bậc hiền thì thưa các vị mình giao du với bậc hiền, được các bậc hiền yểm trợ. Thế thì tâm thức mình đã ở ngang với cái bậc thiện nhân thôi, thế thì những bậc thiện nhân nó đến với mình. Nguyên tắc là đồng thanh tương ứng là như vậy. Đó là những cấp độ chúng ta nên ý thức để chúng ta tu. Và nên nhớ rằng cái căn bản ban đầu là anh không thể kéo đời sống anh lên bằng cái dây buộc dài của anh được. Anh muốn kéo đời sống của anh, của người khác thì anh phải làm được việc rằng leo lên khỏi bờ. Những cái ví von đó nó cho chúng ta cái nhìn rằng là cái năng lực tu tập chuyển hóa những cái lợn cợn phiền não của tâm nó rất là cần. Tại vì thưa các vị, nói chi thì nói, ta không thể làm gì khác ngoài đời sống của người tu được. Có ai có gan nghĩ rằng mình tu dở dở ương ương thế này rồi mình làm gì khác không? Không nghe. Lỡ tu rồi. Phải tu tới chết thôi, không có con đường đi lui. Con đường đi tu là con đường độc đạo nghe. Kỳ thực rằng là một số các thầy thì người ta có thể tính cái con đường thứ hai, còn cái phương tiện khác. Nói như Trư Bát Giới đó, chuyến này ta thỉnh kinh không được thì ta trở về xóm cao lão như ngày xưa. Nhưng mà thưa các vị, quý sư cô thì tôi nghĩ rằng không có đường lui. Một đường duy nhất là các vị chỉ có một việc làm con gái Đức Thế Tôn thôi. Thế cho nên con đường chúng ta là con đường phải thanh lọc từng ngày làm cho phiền não cấu uế sạch nhẵn. Cái tâm thô thì không có nhưng mà tâm tế của chúng ta tức là những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương, những cái ganh tị và những cái thất niệm thưa các vị nó phải được khắc phục ạ. Tại vì những tâm vi tế này khắc phục được bao nhiêu thì nó biểu lộ sự cao quý của các vị bấy nhiêu. Biểu lộ cái đạo hạnh của mình cao lên rồi biểu lộ được cái gì nữa? Biểu lộ cái công trình cống hiến cho Phật Pháp. Thưa đại chúng rằng là một trong những điều người tu chúng ta không cần tốn công tốn sức gì nhưng mà nhiếp phục thiên hạ rất dễ, đó là chi? Hạnh giáo chứ không phải khẩu giáo đâu nghe. Khẩu giáo là phương tiện tệ nhất trong ba hạnh. Tâm giáo là tuyệt vời nhất của các bậc thánh. Hạnh giáo, thưa các vị, đó là cái cách mà chúng ta biểu hiện đời sống của mình để nhiếp phục người. Còn khẩu giáo, thưa các vị, cái điều này rất là bình thường và dường như cái tác dụng của nó chỉ có được 50 tới 40% thôi chứ không nhiều hơn đâu. Anh có nói sôi gột miệng, nói rách miệng ra. Thế nhưng mà hạnh anh không tương ưng thì đừng có hòng ai nghe đâu. Và điều này nó rất rõ ràng nghe. Các vị nhìn lại trong cái môi trường học hành của chúng ta, tu tập chúng ta, các vị nhớ lại coi là các vị thầy, các vị vô cùng cung kính á, không phải ông nói hay nghe, mà do vì ông có phẩm hạnh thực sự, cho nên lời nói việc làm ông nó đi đôi, cho nên cái niềm cung kính chúng ta cho tới già không mất. Thế là có những vị thầy nói như là nước chảy, chư thiên cũng dường. Thế nhưng mà rồi mình phát giác ra rằng là phẩm hạnh của ông nó có những cái tì vết. Thì thưa các vị, cái niềm tin ta nó giảm theo mức độ ta biết về vị thầy đó nghe. Thế cho nên thưa các vị, một trong những điều mà người tu chúng ta cần thành đạt đó là cái năng lực gạn lọc tâm. Mà khi gạn lọc tâm được rồi thì cái biểu hiện bên ngoài thân của ta tự nhiên nó biểu lộ được cái phong cách, biểu lộ được cái uy nghi. Và cái điều này nó là cái nền tảng căn bản để làm thành đạo đức biểu tượng cho Già Lam là một, cho thập phương Phật tử quy kính về tu tập là hai. Và các vị chưa cần làm gì nhiều nhưng mà đã đền ơn được Tam Bảo rồi. Đó là ba nét chúng ta nói về cái con đường chuyển hóa tâm. Và rất quan trọng đó là mình phải tự đẩy đời sống mình lên trước. Mọi công trình hành đạo nó tự thành tựu theo phía sau thôi. Thế là cuối cùng mình gợi ý nơi đây để cho các vị đọc lại là Như Lai có một cái tổng kết của bài kinh này. Tức là Đức Phật nói xong về những cái phần trình bày về cái phương pháp đoạn giảm. Xong rồi Ngài tổng kết lại. Ngài bảo với cái vị tỳ kheo đến hỏi Ngài rằng là ta đã trình bày cái phương pháp đoạn giảm. Trong đó nó gồm có phần khởi tâm, phần đối trị, phần hướng thượng và phần giải thoát, tức là gồm có bốn phần nghe. Các vị đọc vào trong chính văn kinh đó, thì cái đoạn cuối có cái phần này. Khởi tâm là chi? Khởi tâm đó là bỏ kiến chấp tham, bỏ kiến chấp mạn và bỏ cái chấp trước về ngã. Và khi tác ý đến với con đường tu tập thì có thể loại trừ dần những cái kiến chấp về tham ái, về ngã mạn, về tà kiến nghe. Và một trong những điều nó làm thành cái căn bản trên con đường tu mà ta không thể thành đạt được sự nghiệp giải thoát cuối cùng, đó là ta cứ ngỡ lầm rằng cái công trình tu tập đạt đến tứ thiền của chúng ta đó là thành đạt được diệu quả cuối cùng. Nhưng mà thưa các vị, ngay cái văn bản kinh này Đức Thế Tôn đã dạy rằng chứng tứ thiền chỉ gọi một cái từ là chi? Hiện tại lạc trú thôi nghe. Hiện tại lạc trú. Cái từ này các vị nên phân biệt, nó khác với cái từ hiện pháp lạc trú của thiền nguyên thủy nghe. Hiện tại lạc trú nó cũng gần gần như vậy, nhưng mà nơi đây thì Đức Thế Tôn ám chỉ cho chứng bốn tầng thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vẫn chưa là gì cả, vẫn chưa đi vào cái phần đoạn giảm được. Các vị thấy là con đường tu nó khá đắng cay chứ không đơn giản. Người ta quảng bá về tứ thiền bát định, thưa các vị, giống như là truyền thống thiền của cụ Thông Lạc vậy. Hoặc là một số các vị sư hướng dẫn thiền nói rằng là ta giúp cho để đắc được tứ thiền. Nhưng mà nếu các vị là những người có tu học đọc vào kinh văn này thì các vị thấy Đức Thế Tôn xác định một điều là tứ thiền tứ không vẫn chưa đi đến đâu cả. Tại vì tứ thiền Thế Tôn gọi nó là hiện tại lạc trú thôi, trú trong cái sự an lạc ngay hiện tiền, nhưng mà vẫn chưa đoạn hết được lậu hoặc. Những cái hạt giống phiền não sinh diệt nó vẫn còn ẩn tàng ở tâm thức, cho nên vẫn chưa đi đến đâu. Rồi Ngài lại bước thêm một tầng nữa là chứng được vô sắc, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Được gọi là tịch tỉnh trú thôi chứ vẫn chưa đạt được cái điều như Đức Thế Tôn nói là đoạn sạch phiền não lậu hoặc chứng nghiệm pháp thân nghe. Đây là cái bước thứ hai Đức Thế Tôn gợi cho chúng ta biết rằng là cái bước đầu Ngài dạy là pháp khởi tâm, để mình nhận biết rằng là những cái kiến chấp của mình về tham, về mạng, về kiến, nó phàm phu đã đành. Rồi những cái kiến chấp của mình về tứ thiền và tứ không, mình nghĩ rằng đạt đến nơi đến chốn của con đường tu tập đó vẫn chưa, vẫn sai lầm đối với cái con đường thành đạt cuối cùng chứng nghiệm được pháp thân của Đức Phật dạy của bài kinh này. Rồi Thế Tôn kết luận ý thứ hai nữa là các pháp đối trị. Thưa các vị, lật ngược những cái tâm hành tiêu cực bên trong các vị gồm có 44 cái chủ đề. Đức Thế Tôn gọi chúng ta là mỗi một chủ đề nó đều có pháp đối trị ngược lại. Đó là bước thứ hai. Một là khởi tâm, hai là đối trị. Ba là hướng thượng. Hướng thượng là chi? Đức Thế Tôn kết luận lại rằng là có hai pháp, một là hướng thượng, hai là hướng hạ. Hướng thượng là các vị lật ngược lại những tâm hành, ví dụ như kiêu mạn, thì lật ngược nó lại bằng cách chi? Đầy khiêm tốn. Keo kiệt bỏng sẻn, lật ngược nó lại là chi? Là rộng mở, là bố thí, là cúng dường, là vị tha. Đó là vài nét mình gợi ra, rồi các vị đọc lại văn bản để thấy đây là một văn bản kinh cho chúng ta rất là nhiều cái từ ngữ Phật học, và nó làm giàu có để cho chúng ta có thể khởi quán chiếu về từng cái loại tâm hành sinh ra trong ta. Và cái điều hay hơn nữa là khi mình khởi quán chiếu từng tâm hành sinh ra trong tự thân mình thì mình đã có một phương pháp để giúp cho ai. Không thể né tránh được là người tu sĩ chúng ta dường như nó cũng đóng thêm một cái vai, đó là chi? Là cái người bác sĩ tâm lý trị liệu nghe. Cái buồn của họ, thất vọng của họ, ủ ê sầu thảm của họ, hoặc là trầm cảm của họ, họ thường tham vấn mấy thầy cô. Và nếu mình có khả năng quán chiếu từng loại tâm hành sinh ra trong tự thân mình thì thưa đại chúng rằng là mình có khả năng giúp người khác trị liệu rất là dễ. Ở con đường này, con đường có người tu chúng ta phải đi thôi. Phải học Phật, thông thạo từng từ ngữ, ứng dụng quán chiếu. Và nếu mình không tự làm giàu cho mình thì không có thần linh nào giúp cho mình làm giàu nghe. Điều thứ hai nhắc lại nơi đây là các vị không thể đi con đường nào khác ngoài con đường là tu và dạy người ta tu thôi. Người đời thì người ta còn có thể làm ăn được nhiều nghề, nhiều ngành để sinh sống. Còn chúng ta thì không sinh sống nghề nào khác ngoài cái việc làm thầy tu, là hướng dẫn người ta tu thôi chứ đâu có làm gì khác được đâu. Cho nên thưa các vị, cái phần thứ ba pháp đối trị này mình gợi ý nơi đây để đại chúng bắt đầu học thuộc lòng từng cái từ ngữ một. Tại vì nếu từ ngữ không giàu có, các vị không nắm được từ ngữ thì các vị sẽ không nắm được từng cái loại tâm hành đang sinh đang diệt trong các vị. Không nắm được nó thì không có biết pháp đối trị. Không biết pháp đối trị thì sẽ không có khả năng chuyển hóa tâm. Không khả năng chuyển hóa tâm thì không thể làm được một việc với vai trò của người xuất gia chúng ta là giúp người khác để họ tu tập, họ đi vào cái chiều sâu quán chiếu để họ có thể làm cho họ an lạc. Thế cho nên bước thứ ba Thế Tôn tổng kết rằng là có những pháp hướng thượng, có những pháp hướng hạ. Hướng thượng là lật ngược lại các tâm hành tiêu cực, hướng hạ đó là sống với những tâm tiêu cực thì hướng hạ. Và điểm cuối cùng thứ tư đó là Thế Tôn dạy rằng là pháp giải thoát. Tức là thành tựu những điều này. Đó là thành tựu pháp giải thoát nghe. Các vị hình dung rằng là thành tựu những điều này, các vị đoạn sạch lậu hoặc, các vị vượt ngang qua hai tầng đó là tứ thiền và tứ không. Tứ thiền tứ không không là chi cả. Mà phải đi vào cái phần tinh tế là điều phục những tâm hành thay đổi tất cả những cái nội dung tâm thức các vị, để cho mỗi lần tâm các vị sinh khởi thì nó chỉ sinh khởi với từ, với bi, với hỷ, với xả, với trí tuệ thôi, chứ nó không thể sinh khởi với cái dạng tâm thức ô uế, lận cận, những cái phiền não bất an. Thế cho nên cuối cùng Thế Tôn tổng kết rằng là pháp giải thoát của ta đó là thành tựu được pháp thượng nhân, thành tựu được cái sự quán chiếu tu tập đạt đến tột cùng, đạt đến thanh tịnh, đạt đến giải thoát là như vậy. Và sau cái phần tổng kết Đức Phật thì Ngài lại nói thêm một câu rằng là những điều cần làm ta đã làm, những điều cần dạy ta đã dạy cho tất cả các tỳ kheo rồi, việc còn lại là bây giờ là việc của các ông. Thế nào là việc của các ông? Thứ nhất là hãy chọn hoàn cảnh thuận tiện. Hoàn cảnh thuận tiện Đức Phật ngày xưa là cái chỗ nào các vị biết không? Đó là gốc cây, đó là bờ sông, đó là mái lá, đó là nơi vắng vẻ, đó là nơi rừng núi tĩnh lặng. Thưa các vị, việc thứ hai đó là tu tập tinh chuyên nha. Pháp ta đã dạy, bây giờ cái việc cần làm là các ông hãy tu tập tinh chuyên, tôi hãy ngồi quán chiếu, nhận diện từng cái tâm hành sinh diệt, và nếu có những tâm hành nào nó đi đôi với phiền não nó sinh khởi thì phải tác ý ngược lại, quán chiếu nó để loại trừ. Đó là ý thứ hai Đức Thế Tôn dạy, là việc còn lại của các thầy. Mình xin lặp lại, một là hoàn cảnh thuận tiện, hai là tu tập tinh chuyên. Và điều cuối cùng là cái việc vô cùng quan trọng là các ông đừng để sau này hối hận. Đó là ba nét mà Thế Tôn tổng kết lại cái điều Ngài đã dạy ở trong kinh Đoạn Giảm. Thế rồi cái việc của chúng ta đó là ngoài cái chuyện tổng kết Đức Thế Tôn, mình có đôi điều gợi ý nơi đây. Đó là cái con đường của chúng ta, tức là cái con đường chúng ta phải làm. Cái này không phải của Thế Tôn nha, mà cái này của Thầy Phước Tịnh. Gọi là kiếm thêm chuyện cho nó mất thì giờ đại chúng thôi. Con đường chúng ta, thưa các vị, rằng cái con đường chúng ta bây giờ đã khác rất xa với con đường của Thánh Đệ Tử ngày xưa của Thế Tôn. Tại sao khác rất xa? Hoàn cảnh mình rất khác nghe. Ngày xưa các vị thánh tăng ôm bát đi khất thực và chỉ có một việc tu thôi. Còn bây giờ thì chúng ta lại không đi khất thực. Điều thứ hai, nếu hoàn cảnh chúng ta sinh sống, thưa đại chúng rằng ở Mỹ hay ở Việt Nam hay ở quốc gia nào cũng vậy. Chúng ta không có cái điều kiện ở dưới núi rừng tịch lặng giống như các vị thánh la hán ngày xưa. Hai điều nó khác biệt là như vậy. Cái hiện tình của xã hội, thưa đại chúng rằng là nơi nào nó cũng đầy những bất an, những rối rắm. Và nhất là những cái lượng thông tin bây giờ nó quá giàu, nó đến trong giường ngủ của chúng ta luôn nha. Tại vì có khi mình đến nằm ngủ nhưng mà mình vẫn mở cái iPad ra mình đọc thông tin, hoặc là mở điện thoại lên và ôi, nó có 1.000 vạn cái thông tin từ trong cái điện thoại nho nhỏ của các vị đó. Các vị có quyền chơi với nó một đêm chưa chắc gì đã hết chương trình, phải không? Nếu ai mà ghiền thì thưa các vị, tôi chắc chắn rằng là con mắt các vị mờ trước khi các vị bước vào tuổi 50 nha. Một trong những cái tai hại nó làm thành cái sự suy giảm thị lực nhất. Cái điều này mình cũng xin căn dặn để cho một số quý sư cô trẻ trân quý con mắt mình bằng không, thì coi chừng là chúng ta không có cách chi là kiếm được hai con mắt khác để thay hai con mắt này đâu nghe. Thưa các vị, một trong những điều nó tàn phá thị lực chúng ta nhất đó là mình ở trong bóng tối, mình mở iPad hoặc là iPhone ra để đọc thông tin. Một cái điều thứ hai nữa rất là tai họa đó là các vị nghe điện thoại nhiều cũng là một loại tai họa. Tại sóng điện thoại, thưa đại chúng rằng nó tác hại đến não các vị rất ư là mạnh. Nó làm cho trí nhớ mình giảm rất dễ nha. Không phải mình hù, và điều này là lẽ thật ạ. À, cho nên các vị lưu ý. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng rằng là cái hoàn cảnh chúng ta bây giờ dường như nó không giống như hoàn cảnh của các vị đệ tử Thế Tôn ngày xưa. Mình nhắc điều này để đại chúng lưu ý rằng là nếu chúng ta thực sự là người có cái ý thức trách nhiệm về chính mình, trân quý đời sống mình, không muốn nó trôi vào vô thường một cách lãng phí, thì các vị phải đủ thông minh để sắp xếp đời sống mình, bằng không á, thì xã hội nó cuốn mình trôi theo rất là dễ. Tại vì cái nguyên tắc là xã hội nó luôn cuốn chứ nó không có tha ta đâu. Nguyên tắc sâu xa hơn thưa các vị, nó không phải là chỉ có phần ngoại vi nó lôi kéo ta, mà cái phần quan trọng là trong ta nó có nhiều cái loại. Và trộm cướp nó cũng a tòng theo, tức là nó nội công ngoại kích một lúc nha. Bản chất của mọi tâm thức đời sống nó đều bị đẩy vào cái con đường quay vòng tròn để xuôi dòng sinh tử. Con đường tu á, là con đường mình đi ngược, con đường mình lật ngược hết mọi cái dạng tâm hành của phàm phu của mình. Trong khi thưa các vị không cần làm gì cả, các vị chỉ cần nhắm mắt, các vị buông tay thì các vị liền trôi theo cái dòng quay sinh tử thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng là bên trong chúng ta nó có tiềm phục sẵn cái chất là nó xúc xỉm mình để đi về con đường là buông trôi, đi về con đường hưởng thụ, đi về con đường để phiền não sinh khởi. Cộng với bên ngoài nữa, cái điều kiện như vậy hai bên nó phối hợp lại thì nó làm thành cái chi? Làm thành sự khó khăn vô cùng cho đời sống chúng ta. Đó là nét thứ nhất, cái hiện tình của hoàn cảnh ta sống. Thứ hai là tự thân chúng ta. Điều thứ ba ra đây cũng khó khăn nữa. Mình liệt kê những điều này để các vị chọn con đường tu, để các vị thấy rằng là chúng ta phải rất ư là tỉnh táo và có trí tuệ, có bản lĩnh, có nỗ lực và có bồ đề tâm vững, ta mới có thể tu tập một cách giỏi được ha. Điều thứ ba nữa thưa các vị, cái hiện tình Phật giáo hiện tại nó cũng là một phần đóng góp rất lớn cho cái công trình tiến bộ trong đời sống tu của chúng ta. Chúng ta sợ hoàn cảnh xã hội nó lôi cuốn ta, nó nhẫn chìm chúng ta trong những chuyện thị phi, chuyện lợi, chuyện danh, chuyện tranh đấu hơn thua. Thế nhưng mà rồi cái sinh hoạt của Phật giáo hiện tại thì các vị thấy rằng là tìm được một cái môi trường để mình gửi gắm cuộc đời mình để tu, để có thể nếm được hương vị chánh pháp, để làm cho ngay cuộc đời này không có bị những thứ phù du của vật chất nó lôi cuốn, những lợi danh nó làm khổ mình. Dường như mình tìm không ra đâu nghe. Tại vì cả xã hội nó lôi cùng cuộn như vậy. Rồi tổ chức giáo hội thì thưa các vị là nói nghe thì nó rất ư là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực rằng là dường như tổ chức giáo hội không có tạo được một cái môi trường rất là thuận lợi cho một số người có thể luyện hẳn đời mình để luyện tâm. Khó khăn của chúng ta ba phần như vậy. Và khi cái tổ chức lớn không có điều kiện nuôi dưỡng, không có một cái lực lượng của chư tăng bảo trì ta, nuôi dưỡng ta, không có loại thức ăn để làm cho mình trưởng thành từng ngày, thì nó lại làm một cái điều ngược lại nghe. Trong một tập thể đại chúng người ta không có tu thì mình luyện đời mình vô đó thì ít nhiều gì sớm muộn chi mình cũng bị ảnh hưởng là lôi kéo theo thôi. Điều này dường như nó nhan nhản trước mặt chúng ta. Chúng ta tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc với những cái sinh hoạt tu tập của nhiều nơi, các vị nhìn thấy rằng là có khi nó rất là hình thức, nhưng mà nội dung tu thì dường như mình kiếm nó không ra đâu nghe. Và những cái trung tâm tu học, những cái nơi tu viện lớn, thưa đại chúng rằng là nó cũng không tránh được cái tình trạng rằng là ảnh hưởng xã hội đi vô. Cho nên rồi đôi khi nó cũng rất ư là chi, nó đầy những khó khăn bên trong. Có khi mình đọc, mình ở xa mình nghe tiếng tâm thơm lừng, thế nhưng rồi bước vô thì mình thấy ồ, quá ra cũng đâu có gì đâu. Đôi khi nó là như vậy nghe. Đó là ba vấn đề mình gọi ra đây để cho đại chúng lưu ý rằng là cái con đường chúng ta bây giờ rất là khó khăn so với người xưa. Có thể các vị học hành tới nơi tới chốn, có thể các vị hiểu biết được giáo lý đạo Phật thâm sâu, thế nhưng mà ngần đó thôi chưa đủ, nó chỉ mới có được 50% thôi. Tại vì hiểu một phần mà thanh lọc tâm nó đòi hỏi một cái hoàn cảnh nhất định mình mới có thể thanh lọc được nghe. Hoàn cảnh nhất định đó là tự mình tạo ra, hoặc hoàn cảnh đó là có một tập thể đại tăng bao quanh mình để tác động vào mình, làm ảnh hưởng tới mình. Hai điều này nó phải cùng tương tác với nhau, nó mới làm thành cái sự thanh lọc của tự thân được. Đằng này ta thiếu hai phần đó. Thế cho nên xin thưa rằng cái phần thứ tư, con đường của chúng ta gợi ý đầu gợi ra đây đó là rất là nhiều khó khăn chứ không đơn giản. Cuối cùng có một vài ý kết luận ở đây. Thưa các vị, mọi việc nó xảy ra hôm nay nó là một chuỗi dài của nhân duyên quá khứ nó làm thành hiện tại nghe. Xã hội nó không phải một ngày một bữa mà nó như vậy. Phật giáo nó cũng không phải một ngày một bữa, mà nó đi đến tình trạng như thế này. Già lam tự viện, nếp sống của chư tăng chư ni không phải một ngày một bữa mà thành tựu được thánh hạnh. Cũng không phải một ngày một bữa mà tình trạng sa đọa đến như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, mọi việc nó đều có cái nguồn gốc rất là sâu xa. Nó tạo thành cái dòng chảy rồi thì đôi khi mình muốn nắn dòng chảy không đơn giản. Đó là ý thứ nhất. Tuy nhiên, ý thứ hai mình đưa cái kết luận rằng là có thể ta không sửa được quá khứ. Những việc đã xảy ra không cách chi mình thò tay lại mình bẻ nó cong lại được. Thế nhưng mà ta có quyền sửa nó ngay bây giờ để làm thành một tương lai tốt đẹp nhé. Đời sống của chúng ta thưa các vị nó không dừng lại. Ngày nay rồi nó sẽ trở thành quá khứ đẹp khi ngày mai đến, ngày mốt đến. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi bắt đầu đi vào con đường tu tập ngay hôm nay, ta đã định hướng cho mình là chạy về cái hướng nào trong tương lai nghe. Một cái ví dụ xa hơn về cái câu nói này nó là thế này. Ta không thể chọn cái nơi ta sinh ra được. Tại sao? Tại vì mình đã sinh ra rồi. Mình đâu có muốn sinh ra đất nước này, hoặc mình đâu muốn sinh ra với ông cha bà mẹ nghèo như thế này. Mình muốn sinh ra trong cung vua cháu chúa chứ. Mình muốn sinh ra trong một đất nước phát triển. Thế nhưng mà rồi mình đâu chọn được, mình đã rớt xuống rồi. Cho nên sinh ra thì không chọn được. Nhưng mà ta có quyền chọn cái chi? Chọn giây phút ta chết nghe. Các vị có sự tu tập nhất định ngay bây giờ thì các vị đã quyết định cho mình, định hướng cho mình về cái chết của mình. Và trong tương lai mình định hướng cho mình về cái chết á, thì mình sẽ định hướng được cho mình cái tái sinh lại. Đây là một nguyên tắc tự nhiên á. Cho nên thưa các vị, không sửa được quá khứ, không nắn được dòng chảy, nhưng mà ta có quyền củng cố đời sống hiện tại của ta ngay bây giờ để làm thành cái tương lai xảy ra cho ta. Ý thứ ba của kết luận mình muốn gợi ra nơi đây cho đại chúng, thưa các vị. Thông thường tâm thức chúng ta có một cái sự trì hoãn lắm. Mình cứ nghĩ rằng là thôi mai bắt đầu làm. Câu chuyện mai ăn khỏi trả tiền ai cũng biết cả. Nhưng mà xin thưa rằng không có chuyện mai ăn khỏi trả tiền đâu nghe. Ăn bữa nào trả tiền bữa ấy. Mình sống một ngày là mình đang tiêu xài cái chi? Đang tiêu xài cái quỹ dự trữ tuổi thọ mình một ngày. Tức là các vị sống một ngày là các vị đã chết mất một ngày. Các vị đã đi về cái chết một ngày rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng hãy bắt đầu ngay hôm nay. Nói ngay hôm nay dường như còn hơi xa đó. Ngay bây giờ. Người thấy được đạo lý rồi thưa các vị không có chần chờ, quyết lòng rằng tôi sẽ sửa sai những cái điều tôi vụng về vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia khi có điều kiện tốt hơn. Khi tôi cắt một cái thất tôi tu mình tôi thôi. Còn bây giờ tôi ở trong nội chúng, hoặc bây giờ tôi còn đang bận biểu rất là nhiều việc, giải quyết nhiều vấn đề, cho nên thôi thủng thẳng. Thưa các vị, cái từ thủng thẳng này đừng bao giờ có trong từ điển của các vị. Từ điển của bên ngoài thì có thể cho phép nó có, nhưng cái từ điển trong tâm ta thì không có chuyện thủng thẳng nha. Không có hứa hẹn ngày mai, ngay bây giờ phải làm ngay. Đó là ba ý. Và thưa đại chúng rằng là mọi việc nó không phải bắt đầu từ ngày mai, ngày mốt, ngày kia, bắt đầu ngay hôm nay. Chưa thể làm được gì nhiều, nhưng mà ngay trong tư duy của ta, ngay trong suy nghĩ của ta, ta quyết định nó ngay bây giờ. Và thưa các vị, đặt cái nền tảng vững chắc lên tâm thức các vị, thì nó hình thành luôn cả cái chiều dài sự thay đổi đời sống mình. Và chắc chắn điều rằng là cái sự thay đổi này nó không phải đưa đến cái quả bình thường đâu. Mà sự thay đổi nơi tâm thức nó đưa đến cái quả là chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu sự nghiệp giác ngộ trong tương lai. Đó là mấy nét mình kết lại cái buổi học về cái bài kinh đoạn giảm hôm nay. Và còn 15 phút dừng lại đây, nhường cho quý ni sư, quý sư cô đặt những câu hỏi cần thiết.
Dạ, mô Phật, con kính bạch hòa thượng, con có câu hỏi.
Dạ, mời.
Con kính thưa hòa thượng, đây là cái niềm trăn trở của con mà con có phải là phiền não không? Và cũng là liên quan đến cái bài giảng hôm nay. Dạ thưa, con đang ở Đài Loan, thì gần đây 3-4 năm nay thì có rất là nhiều tăng ni trẻ Việt Nam qua bên đây với tư cách là du học, rồi vừa học vừa tự lập ra đạo tràng. cái chuyện mà cứ hướng dẫn Phật tử thì đại đa số Phật tử bên đây thì các chị em ở miền Tây có nhiều hoàn cảnh họ phải gả qua đây, hoặc các anh em nhiều cũng hoàn cảnh họ qua đây họ sinh sống thì họ như là hợp tác lao động. Giống như con nghĩ là giống như từ giấy trắng đó, tới với Phật pháp thì họ không biết rành và cuộc sống họ rất là khổ. Thì đại đa số tăng ni trẻ qua đây thì tự lập ra cái đạo tràng. Thì vấn đề mà hướng dẫn họ tu học, có Phật tử tu học thì con nói như một cái quan trọng là con thấy cái tuổi đời của các vị tăng ni trẻ, con nghĩ là chưa đời này ba mươi mấy đâu mà mặc y á, là mặc y hậu màu vàng, đắp y đỏ. Ở tăng á, thì đội mũ điệp trưởng, còn ni á, thì mặc áo hậu vàng, đắp y đỏ, rồi lợi dụng những cái buổi lễ Du Lan hoặc là buổi lễ Phật đản, rồi mời ca sĩ qua hát, rồi nhiều khi đứng ở trước bàn Phật á, nhảy những cái điệu mà con mấy con đau lòng. Yeah. Cái chuyện đó thì bây giờ đối với các tăng như đó, con thật sự con không có ngoài cái, tại vì đã xa rồi giáo hội rồi, ở đây tự do không ai quản lý hết. Yeah. Thì con là con tội cho Phật tử, thì Phật tử hiện giờ thấy cái mà náo động mà lạ là theo rất là nhiều. Mà con ở đây thì nếu mà nói là từ cụ thì con dám khẳng định con là ở đây lâu nhất, tuổi đời tuổi đạo gì con cũng lớn nhất, nhưng mà giờ con cảm thấy con bất lực, con thấy Phật tử tội quá à. Mà giờ con thấy họ hoàn cảnh người ta khổ lắm, ta rất là khổ, một không thể là nói được cái khổ của họ. Mà bây giờ tăng ni trẻ mà cứ gương cứ Phật tử như vậy thì con rất là trăn trở, con không biết con làm sao để mà con kéo Phật tử họ có cái quan niệm chánh kiến cho họ đừng có chạy theo những cái đó mà con bạch và tượng.
Thật ra cái tình trạng này tình trạng chung không phải ở Đài Loan của ni sư mà ngay đất Mỹ này cũng có nữa. Và gọi là cái dịch bệnh đó bây giờ nó cũng giống như là dịch corona vậy, nó đông lắm. Có lần đó mình nghe sư ông Làng Mai, ông cụ nói rằng nơi vùng đất mới á, nó cho phép mình hành đạo, đem chánh pháp hành trì, không nhất thiết phải bê nguyên cái mảng đầy màu sắc mê tín Việt Nam qua. Trong khi đó thì các vị nên hiểu điều rằng là đó là những cái nét mà ăn khách nhất nha. Cho nên ví dụ như ni sư mà tu cái kiểu bình thường, ăn mặc cái kiểu bình thường của truyền thống mà không có đắp y đỏ, không đội mão hiệp trưởng thì không có làm ăn không được đâu. Cho nên người ta rất là cần hình thức như vậy. Và cái tệ nạn này nó xảy ra nó không phải là ngang đây do một số tăng ni trẻ, mà nó có một cái bề dày trách nhiệm rất lớn của cả hệ thống giáo hội chúng ta, của cả hệ thống Phật giáo rất là dài hình thành. Nó có một phần của cơ chế chánh quyền quản lý nữa, cho nên nó hình thành cái tệ nạn như thế này. Và các vị biết rằng là bây giờ trên cái mặt thông tin đại chúng á, nó chửi tăng ni không tiếc lời là do vì một số người làm như vậy nghe. Rồi nó làm ảnh hưởng đến luôn cả những người có sự tu tập thực sự. Cho nên đây là vấn đề thứ nhất mình thưa, đó là vấn đề nó đã được sai dòng, tức là cái dòng chảy nó đã sai từ rất lâu xa rồi. Gần hơn nữa, cái điều này mình nói ra để đại chúng lưu ý là trước năm 75 á, thưa đại chúng rằng trong những buổi lễ rất lớn đó mình chưa thấy vị hòa thượng nào đội mão đâu nghe. Không đội mão, không có nắp y hồng điều. Ngài hòa thượng viện trưởng, kể cả ông cụ già Lam cũng vậy, mình không thấy. Thế rồi sau 75 thưa các vị, cái chuyện nó lan truyền một cách tự nhiên là người ta trẻ hay già chi họ cũng sắm bộ cánh cho nó đàng hoàng đi làm ăn với người ta. Nói điều này thì thưa đại chúng rằng có khi nó cũng đụng chạm với cả một cái bề dày của Phật giáo truyền thống nghe. Nhưng mà dường như Phật giáo càng ngày càng đi vào với hình thức hơi rườm rà. Và cái điều thứ ba nữa thưa các vị rằng là ta không có khả năng thò bằng tay sửa luôn cả bao nhiêu người chung quanh chúng ta. Tại vì cái ảnh hưởng xã hội nó lớn như vậy. Và những người đó, họ không có nội dung tu học, cho nên họ bắt buộc phải làm như vậy để sống còn thôi. Coi như cái đó là cái nghề để họ sống. Nhưng mà ta an ủi rằng dù sao cái nghề làm đó thì nó cũng lương thiện hơn cái nghề đi bắt cá. Lương thiện hơn cái nghề sát sanh hại mạng. Nhưng mà nó là ảnh hưởng rất là nặng nề, đó là nó tạo thành một cái tri kiến sai lầm chánh pháp nghe. Cho nên đây là cái tai họa nó lớn hơn là cái nghề người ta đi sát sanh hại mạng nữa. Và một trong những cái giới mà Phật dạy nó liên hệ với điều này, các vị nhớ rằng là trong 4 Ba La Di đó thì cái giới là nói tôi chứng thánh đâu có làm hại ai đâu, thế nhưng mà nó tác hại, nó lường gạt đời sống tâm linh người ta đó. Và cái mặt cạn của cái giới Ba La Di là nói mình chứng thánh đó là, thưa các vị, khoác pháp phục Như Lai để làm ăn, lường gạt tâm thức con người, suối bẩy con người để họ lạc vào tà kiến. Đây là một cái lỗi rất lớn nghe. Phật Pháp nó tiêu trầm tới hiện tại là do một số người như vậy, chứ nó không phải là do hoàn cảnh xã hội, do chánh quyền họ áp đặt điều gì đâu, mà nó do trong cái dòng chảy chư tăng của chúng ta, tức là trong dòng chảy nội bộ đạo Phật làm thành hư đạo Phật thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích, nó có rất là nhiều nguyên do. Điều thứ hai, thưa quý sư cô, quý ni sư, rằng là thực ra ta chỉ có một cái nhân duyên, đó là truyền bá chánh pháp đến với người Phật tử, họ nghe được thì họ thấm nhuần được, họ mới có thể đổi thay. Chứ còn mình không có cách gì là đóng cửa chùa thôi được đâu. Họ làm như vậy thì thưa các vị, là nhất là đất nước tự do thì chúng ta đều có quyền là sinh sống và rất là tôn trọng cái cá nhân người ta. Cho nên mình chỉ có làm một việc là các vị chịu khó đi vào con đường giáo dục, đường giáo dục mở cánh cửa ra để dạy người ta biết chánh pháp là thế nào. Và cuối cùng một điều mình xin thưa rằng là, thưa các vị, nếu mà dùng cái tâm rộng lượng mà nhìn thì sẽ có một lúc nào đó tâm thức của những người Phật tử tội nghiệp kia, họ có phước lành là một, họ có trình độ tri thức là hai, họ nâng lên đến một cái chiều kích hiểu biết nào đó thì tự họ rời thôi, chứ còn ta cũng rất là khó khăn để chúng ta làm được cái điều gì khác, lôi kéo họ. Thường thường cái từ người ta dùng đó là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nghe. Những người họ mê tín, những người họ không hề tu, tri thức của họ nó ở cái tầm như vậy thì họ tìm tới những cái nơi chốn như vậy để họ nương tựa thôi. Còn những người có trình độ nhất định, họ có nhận thức nhất định, họ biết chánh pháp ít nhiều, thì thưa các vị, họ tìm đến những nơi tu tập thôi. Hàng quán mở ra, thiên hạ ưng ăn cái gì đó thì cứ ăn thôi, chứ ta đâu có quyền trách cứ họ được. Do vậy cho nên mình đành rằng là thấy thì đau lòng, nhưng mà thưa các vị, hãy để cho mọi việc nó xảy ra. Duyên nó hợp thì duyên nó tan. Và chánh pháp được hành trì, chiếu sáng được trên cuộc đời này thì thưa các vị, tà pháp nó tự lui thôi. Và cái trách nhiệm chúng ta nói như vậy không có hàm nghĩa rằng mình buông xuôi, hàm nghĩa rằng là mình nỗ lực hết mình. Tại vì ai biết được rằng là tiếng đập cánh của loài bướm bướm ở bên Tử Cấm Thành nó làm mưa làm bão Kali, đâu biết được. Một người cố gắng vận dụng chánh pháp hành trì, hướng dẫn Phật tử tu tập, nó tác động lớn lắm, các vị không lường được đâu. Cứ làm hết mình đi. Mình cứ nghĩ một điều rằng mình là con của Đức Phật, mình cố gắng làm tròn trách nhiệm của chính mình. Và chắc chắn rằng là bằng cái tâm nguyện của mình, nội lực của mình, bằng ý nguyện của mình thì nó làm thay đổi được cái dòng chảy đạo Phật. Cũng mong rằng là ni sư ở bên đó hành đạo để cho nó tác động vào Phật tử, để người ta hướng về chánh pháp, giảm đi cái chuyện sinh hoạt của tà pháp.
À, chúng con kính cảm niệm và rồi nhờ ông tiên các em. À, mời em hành vần.
Dạ thưa con, thấy chị Tại Trí có câu hỏi.
Rồi Tại Trí nghe.
Trước tiên con xin đảnh lễ hoa thượng. Con có một cái chỗ trong quá trình hoa thượng chia sẻ với chúng con thì có cái đoạn là thiền pháp làm trú. Xin hoa thượng khai sáng cho con cái chỗ mắc kẹt là thiền pháp lạc trú có phải là sống an lạc trong pháp hiện tại không ạ?
Hai cái từ này như nó rất là gần nhau nghe. Mình vừa giải thích cho các vị nghe cái từ là Đức Thế Tôn xác định rằng tứ thiền đó là chi? Là hiện tại lạc trú, phải không? Các vị đọc trong cái văn bản á. Những cái từ này đôi khi nó làm cho chúng ta hơi bối rối nghe. Nhưng mà theo định nghĩa của kinh văn này thì hiện tại lạc á, đó là an trú trong tứ thiền, được gọi là hiện tại lạc thôi chứ chưa phải là đoạn giảm. Thế nhưng cái từ mà các vị thiền sư và các cái dòng tu thực tập bây giờ, giống như là dòng tu siêu ông Làng Mai, là hiện pháp lạc trú, nó hàm một cái nghĩa rất là quan trọng. Để mình giải thích câu này trước rồi cô Huệ Nhẫn hỏi sau nghe. Nó có một cái nội hàm rất quan trọng là an trú ngay nơi pháp. Và cái từ an trú rất là hạnh phúc nơi pháp, thưa các vị, ngay cái từ pháp nó cũng đã có nhiều tầng nghĩa rồi. Tầng nghĩa dễ hiểu nhất là mình nắm được pháp môn hành trì, mình sống an vui với đó thì gọi là hiện pháp lạc trú. Đó là cái từ rất là thông thường. Chúng ta hiểu, nếu mình hiểu rằng là thiền tập nó là nhìn hơi thở đi vào đi ra, niệm thân hành thôi, đó là pháp. Mà an trú nơi pháp môn nó hành trì thì gọi là hiện pháp lạc trú. Thế rồi thưa đại chúng rằng là nếu cái nghĩa này, cái pháp này được đẩy đến tầng sâu xa, hiện pháp lạc trú có nghĩa là trú ngay nơi pháp. Thế rồi pháp đó không phải là cái pháp thở vào thở ra, pháp là pháp tánh. Pháp tánh là chi? Là cái thể tâm không sinh không diệt của các vị. Nói theo cái từ của thiền đấu ngộ đó là cái mặt mũi thực của chúng ta. Nói theo cái ngôn ngữ của truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó là cái bản tâm chân thật thường trụ của các vị. Nói theo Ngài Bàn Khuê đó là cái tâm bất sinh của các vị. An trú ngay nơi đó, ngay tâm bất động đó thì gọi là hiện pháp lạc trú nha. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái từ này đôi khi tùy vào cái sự hiểu biết của chúng ta thì chúng ta có thể ứng dụng nó hành trì. Chúng ta hiểu rằng hiện pháp lạc trú có nghĩa là thở vào thở ra, an lạc nơi cái chuyện thở vào thở ra thì hiện pháp lạc trú của ta thì nó chỉ ngần đó. Nếu ta hiểu rằng là pháp có nghĩa là pháp tánh, có nghĩa là chân như, có nghĩa là tâm thường hằng bất sinh bất diệt. Theo truyền thống thiền đấu ngộ thì nó là bản lai diện mục thực của anh, là thể chân như niết bàn của anh. Thiện pháp lạc trú nghĩa là an trú trong thể niết bàn của tự tâm. Còn nếu theo cái dòng thiền của truyền thống Nhật Bản của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác á, thiện pháp lạc trú nghĩa là trụ nơi cái tâm bất sinh của anh. Các vị đọc tâm bất sinh của cô Trí Hải dịch thì các vị nhận ra điều này nha. Đó là mình giải thích cái từ này nó có nhiều tầng nghĩa như vậy để các vị tùy theo cái khả năng liễu ngộ của mình để các vị sống được với pháp. Tóm lại thì an lạc được trong cái pháp hành trì gọi là hiện pháp lạc trú. Ở nơi đây, kinh này thì Đức Phật dạy rằng là an trú ngay đi tứ thiền chưa gọi là chi cả, chưa có gọi là đoạn giảm. Rồi, mời cô Huệ Nhẫn.
Thôi là Phật, con kính bạch Hòa Thượng, con có một câu hỏi là con nghe Hòa Thượng nói là mình sống, mình có thể mình không có thay đổi quá khứ được, nhưng mà trong hiện tại mình có thể thay đổi được quyết định con đường của mình khi chết sẽ đi về đâu. Theo như quý sư của con thì phát nguyện vãng sanh, nhưng đến bản thân con thì con tới bây giờ nửa đời người rồi con chưa phát nguyện vãng sanh đi đâu cả. Thì con biết là Hòa Thượng có thể chỉ cho con một cái cõi nào đó mà con phát nguyện vãng sanh về được không ạ? Cái cõi nào mà Hòa Thượng muốn vãng sanh về đó thì dạ, anh như là con.
Thế các vị rằng là cái con đường Đạo Phật mở ra hai hướng nha. Một cái hướng đó là cái hướng tình cảm, một cái hướng là hướng lý trí. Mình giải thích cho đủ dễ hiểu đi. Hướng tình cảm là hướng chi? Hướng tình cảm nghĩa là cái hướng là tôi là thân này nè, tôi phải sinh về cảnh giới kia nè, đó là hướng tình cảm. Còn hướng lý trí là chi? Thưa các vị, trước khi đặt vấn đề anh phải sinh về đâu thì anh nên hỏi anh là cái gì, nơi hình hài năm uẩn này cái đã. Anh là sắc ư? Không. Anh là những cảm thọ ư? Cũng không phải. Anh là những suy tư ư? Cái đó đâu phải là anh. Anh là những ký ức tàn trữ tất cả những hạt giống, cái đó không phải là anh luôn. Thế rồi cuối cùng thì đạt đến cái chỗ là bản chất của anh vốn là vô ngã, không có cái chi là ngã. Thế thì anh vãng sinh chỗ nào, nói cho tôi nghe coi. Phải có cái ngã mới vãng sinh chứ. Và do vậy con đường tu chúng ta nên chọn hai nẻo. Một là đi bằng con đường niềm tin, bằng con đường của cảm tính, bằng con đường để vãng sinh. Thưa các vị, con đường vãng sinh này thì nó không phải đơn thuần là chỉ có niềm tin, cảm tính thôi nghe. Các vị biết rằng là tột cùng của pháp môn tịnh độ là người ta giải thích cái chi? Tự tánh Di Đà, Di Tâm tịnh độ. Ngay nơi tánh của anh đó là Di Đà, ngay nơi tâm anh đó là tịnh độ. Vãng sinh đâu có hàm nghĩa rằng là mình chấp cánh mình bay về phương nào cả, mà mình liền có mặt ngay nơi cái vùng tâm bất động của mình gọi là vãng sinh. Đây là cái lý tột cùng của giáo lý tịnh độ tông nghe. Nhưng mà ở cái phần rất ư là ngoại vi, rất dễ để chúng ta thực tập. Chúng ta hướng về cảnh giới A-di-đà, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu vãng sinh, đã được hai lợi ích rồi. Lợi thứ nhất là chi? Ly dục, ly bất thiện pháp nghe. Tại vì dường như ta không còn đam mê gì với trần gian này nữa. Ta chỉ có mơ ước về cảnh giới A-di-đà thôi. Cho nên tất cả những cái là dục lậu, những cái hưởng thụ trần gian này dường như nó tự rơi. Cho nên là đã ly dục, ly bất thiện pháp rồi. Điều thứ hai, mình quy hướng trọn vẹn đời sống mình về cho Đức Di Đà, nghĩ rằng tôi không là gì cả, toàn vẹn đời sống của tôi chỉ giao phó cho Đức A Di Đà thôi, thì đã ly cái chi? Xả ly bản ngã này nghe. Chưa xả ly bản ngã tột cùng thì các vị đã có được cái lòng khiêm tốn rất mực, tại vì con không có là hạt cát gì cả. Con xin đặt con dưới chân của Ngài. Con xin dâng hiến cuộc đời cho Ngài, thế thì nó đã ly ngã rồi nghe. Rồi từ cái ly dục, ly bất thiện pháp, ly ngã đạt đến cái chi? Đạt đến nhất tâm, tức là tâm các vị không còn chạy đông chạy tây gì cả, các vị an trú ngay phút giây hiện tiền này. Thì nó giống với thiền tập là hiện pháp lạc trú rồi nghe. Không còn chạy đông chạy tây, gom vạn niệm về ngay một niệm A Di Đà thôi, thì các vị thấy là giống với truyền thống thiền quán công án kháng thoại đầu, ta đã đạt đến cái chỗ gọi là gom vạn niệm về một niệm. Thế rồi cuối cùng thì cái tiếng A Di Đà Phật nó vẫn còn chảy cuồn cuộn nơi tâm thức. Rồi lúc bấy giờ thưa đại chúng rằng là các vị chỉ còn một bước nữa là các vị làm chi? An trú ngay cái trạng thái tâm đang quan sát cái dòng chảy tâm thức các vị đang cuồn cuộn. Thế thì các vị thấy rằng cái dòng chảy thức tâm ấy, tức là cái tiếng niệm Phật thì thầm A Di Đà Phật đó, nó tự tan biến, chỉ còn lại là ánh quang minh của Đức Như Lai thôi, tức là lúc bấy giờ các vị thể nhập vào cái gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nó là vậy nghe. Cho nên tột cùng pháp môn tịnh độ đó là ngộ ra năm uẩn vốn không, bản ngã chẳng có. Ngộ ra được niết bàn đó là thường lạc ngã tịnh, ngộ ra được theo đại thừa đó là thể chân tâm bất động thường hằng. Nói theo thiền tông đó là thể nghiệm được bản tâm chân thật của ta vốn là cái năng lực giác ngộ đã có từ nghìn xưa. Thế thì tới cuối cùng rồi sinh về đâu? Ngay bây giờ, ngay nơi đây, an trú trong niết bàn tĩnh tịch, không có sinh về đâu cả. Nhưng mà ở cái cấp độ tu tập chúng ta mới làm quen thì chúng ta cần sinh về chỗ nọ chỗ kia. Có khi một đời này làm ăn không xong thì chúng ta sinh về cảnh giới lành hoặc sinh trở lại đây. Đó là đường đi của pháp môn tịnh độ. Đường đi của thiền thì thưa các vị, họ có một cái điều là họ cũng mượn phương tiện ban đầu nhưng mà không có niệm Phật như ta. Họ niệm cái chi? Niệm hơi thở vào thở ra. Cái từ trong kinh văn thường dùng đó là chi? Thưa các vị, gọi là cái từ gọi là chi? Tạm thời quên đi, bữa nào nhớ lại. Nhưng mà thưa các vị, vẫn phải dùng ngôn ngữ dắt dẫn tâm nghe. Khởi ý là tôi đang thấy hơi thở tôi đi vào, hơi thở tôi đang đi ra, rồi dần dần bỏ quên cái khởi ý, tức là không cần nhắc tâm mình bằng cái lời nói trong tâm thức, mà chúng ta chỉ cần an trú ngay cái sự hành trì. Rồi cuối cùng thưa các vị, nó đã thuần thiện rồi thì các vị không cần tác ý nữa, tâm các vị nó tự gắn liền với thân các vị, cho nên đứng đi nói cười mọi lúc các vị đều làm người quan sát. Và khi những đối tượng quan sát nó tự lặng, tự mất, bây giờ cái chủ thể quan sát đó được gọi là năng lực trí tuệ, được gọi là tuệ giác, được gọi là tâm bất động, nó tự hiển hiện thôi. Thì thưa đại chúng rằng lúc bây giờ các vị sẽ ngộ ra được một điều rằng là thể tánh hay là pháp thân nó là cái hiện diện ngay đây này năm uẩn. Thế thôi. Cho nên với con đường thiền thì không mượn phương tiện là cầu sanh về đâu, không mượn cái tiếng A Di Đà Phật, nhưng vẫn mượn cái phương tiện đó là gắn vào hơi thở, tác ý cho hơi thở hoặc tác ý nơi thân để làm cho ngàn vạn niệm lông bông đó gom về một niệm, rồi buông cái một niệm xuống để an trú trong trạng thái vô niệm nhưng mà lặng lẽ tỉnh sáng, thì thành đạt đến cái mức cuối cùng của con đường tu tập. Biết mình giải thích có đủ dễ hiểu không?
Dạ, một con kính bạch hòa thượng, trong pháp môn tịnh độ thì có đới nghiệp vãng sanh đó thưa hòa thượng, nhưng mà theo cái cách suy nghĩ của con á, ví dụ như như một cõi tịnh độ đi, mà có một một người mà làm ác nghiệp cả đời nhưng mà vì niệm Phật lúc cuối cùng á thì được được vãng sanh về đó, thì con nghĩ rằng là thế giới tịnh độ không còn là thế giới tịnh độ nữa. Ví dụ như con thấy, ví dụ như con ở trong một cái khu nhà đang bình an vô sự vậy, mà tự nhiên có một biết rằng có một người bên cạnh là tù khổ sai được ân xá, thì con thấy rõ ràng là con rất là bất an rồi. Thì con biết là cái đới nghiệp vãng sanh trong tịnh độ này là một phương tiện hay là thật sự có thể xảy ra như là thường. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là câu hỏi của con.
Thực ra thì mình cũng chưa có qua cảnh tịnh độ bao giờ cho nên mình cũng hơi lù mù về chuyện này nghe. Nhưng mà nhìn bằng con mắt phàm phu của mình là thế này. Trong một cái môi trường mà tới 99% là người lành đó, một người ác liền vô đó, thưa các vị, cái môi trường lành thiện nó tự nhiên nó hóa giải được nghe. Điều thứ hai nữa là chúng ta nên nhớ rằng cái cảnh giới A Di Đà được thiết lập trong kinh A Di Đà đó, nó là phương tiện độ chứ chưa phải là cứu cánh độ, nó là phương tiện thiết định của chư Như Lai. Tại vì khi có sinh thì có diệt, có cảnh giới hữu hình thì dù cho cảnh giới đó có thể có mặt tới triệu năm, thế nhưng mà cuối cùng nó vẫn đi vô cái tình trạng là biến hoại thành trụ hoại không mà. Có một bản kinh nào đó mình có đọc mà lâu rồi mình không nhớ chính xác, nhưng mà bảo rằng là Đức A Di Đà đến một cái tuổi nào đó ngài nhập Niết Bàn, cũng nhập Niết Bàn nghe, rồi ngài mới nhường cái ngôi vị giáo chủ đó cho người kế thế làm trụ trì, đó là ngài Bồ Tát Quan Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm đó, trở thành người kế thế làm giáo chủ cảnh Tây Phương kia. Từ điều này chúng ta có cái nhìn rằng là điều thứ nhất, căn cứ trên tinh thần của Phật dạy thì hữu hình thì hữu diệt, hữu sinh thì hữu hoại nha. Có thì phải về không, dù rằng cảnh giới đó được làm bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma não chi. Có tuổi thọ dài hơn hành tinh này triệu triệu năm đi nữa, nhưng mà có hình thì có hoại, có sinh thì có diệt. Do vậy cho nên chư Như Lai gọi nó là phương tiện độ, phương tiện hữu dư y độ thôi. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, các vị nên nhớ rằng nơi đây gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là anh mang cả cái nghiệp phiền não anh sinh về đó để làm chi? Để có điều kiện thuận lợi tu tiếp nơi đó. Cái điều kiện thuận lợi hơn ta là nghe chim thuyết pháp, nghe gió rung cây cũng thuyết pháp, nghe sóng vỗ cũng thuyết pháp. Và cái điều đặc thù các vị tìm hiểu thì các vị thấy là nơi đó không có dạy tứ niệm xứ, phải không? Cái Di Đà đâu có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần thôi. 37 phẩm trợ đạo đều có, nhưng mà tứ niệm xứ thì nơi đó không có. Đây là cái điểm đặc thù ở trong kinh Di Đà nghe. Và từ điều này chúng ta nhìn rằng là đến cảnh giới A Di Đà vẫn còn là phàm phu, chưa chứng được cái quả vị thánh nào cả, chưa vào hàng dự lưu nghe, chưa thể nghiệm được cái chi, thể nghiệm được thân là vô thường, tại vì dự lưu là vô thường rồi. Mở được con mắt chánh pháp tức là biết được thân năm uẩn này không phải là ta, đó là vô quả dự lưu đó. Thì các vị hình dung rằng là với điều kiện sống có khi tới ngàn năm nghe pháp mình mới bắt đầu ngộ ra được cái bước căn bản là đi vào quả dự lưu, thấu ngộ được có hình thì có hoại, có sinh thì có diệt, có thân thì dù thân đó mong manh hay là đẹp đẽ như tơ trời đâu lo miên thì cũng phải hoại thôi. Thế cho nên thưa các vị, đới nghiệp vãng sinh có nghĩa là các vị lên đó rồi các vị học Phật chết bỏ. Và cái điều kiện khó khăn là ta không có tiếp xúc được vô thường, không biết khổ, chung quanh các vị thánh thôi, cho nên các vị sẽ không có điều kiện để tu tập nhẫn lực cho dày nghe. Trong khi đó thì thưa các vị, trong Tạp A Hàm có câu rằng là thập phương chư Như Lai bất ư thiên thượng thành đạo giả, chưa có một đức Như Lai nào thành đạo cõi trời cả. Tại vì thưa các vị, trần gian này là bến trung chuyển, nơi đây nó có đủ điều kiện để các vị tu thành tựu quả vị Phật. Đức Thế Tôn Như Lai là Bồ Tát hộ minh ở cung trời Đâu Xuất, xuống đây mới thành được quả vị Phật. Ngài Di Lặc trong tương lai dù ở trên cung trời Đau Lợi nhưng phải tái sinh về đây ngồi với cội Long Hoa tu mới thành Phật nghe. Tại sao vậy? Tại trần gian này tuổi thọ tuy nó ngắn, thế nhưng nó đủ điều kiện để cho các vị tu tập. Điều thứ nhất là các vị tiếp xúc được cái khổ, cái vô thường để các vị khởi phát Bồ Đề Tâm. Điều thứ hai là giáo pháp vẫn còn có mặt để các vị nương giáo pháp hành trì. Điều thứ ba là các vị có thể làm cho năng lực tri thức của các vị, kiến giải của các vị, sự hiểu biết của các vị, rất là nhiều bài học nó được thành tựu trên cái cảnh giới này. Cảnh giới chư thiên không có điều kiện như chúng ta. Sinh làm loài ngạ quỷ súc sinh cũng không có điều kiện như chúng ta. Và sinh lên cảnh giới cực lạc thì thưa các vị, cảnh giới đó có thể có tuổi thọ tới mấy nghìn năm, nhưng mà mấy nghìn năm đó thưa các vị, cái điều kiện các vị phát triển để thành tựu được đời sống một vị thánh á, nó cũng dài theo cái chiều kích đó mà thôi. Thế cho nên gọi là đới nghiệp vãng sinh là như vậy, chúng ta lên đó chỉ là bước trung chuyển tạm thời thôi. Thế nhưng rồi cái điều cuối cùng nữa mình gọi ra đây để các vị có một cái dấu hỏi cho chính mình nghe. Các vị nghe các vị hòa thượng già Phục Nguyện đó, đới nghiệp vãng sinh rồi làm gì nữa? Hồi nhập ta bà, phải không? Có câu đó không? Có. Mắc cái chi mà lên lên tới cảnh A Di Đà rồi lại trở lại cõi Ta Bà làm chi cho nó cực vậy? Thưa các vị, cho nên chúng ta nên quán chiếu về điều này để có thể mở ra cái hướng gọi là tu tập định hình cho cái đời sống của chính mình ngay bây giờ, ngay nơi đây. Còn không đó thì xưa bài nay làm. Và có một lần đó, thưa đại chúng rằng là mình có nghe một vị thầy nói chuyện về cái công phu hành trì tu tập của các vị hòa thượng lớn á, mình thấy điều này hữu lý nha. Ông nói rằng đa phần các hòa thượng chúng ta tu thì tu thiền, dạy người Phật tử tu thì dạy niệm Phật, thế rồi vận dụng mật pháp để có thể cứu đời giúp người trong một vùng thôn trang. Điều này các vị quán chiếu những ngôi chùa xưa, mấy ông già đều như vậy cả nghe. Ông tu thiền, thế nhưng mà ai tới hỏi ông thì ông nói về niệm Phật đi. Tại vì nó đơn giản, trình độ tâm thức người ta ngang như vậy, dạy như vậy người ta làm được. Còn dạy cái kiểu ngũ uẩn vô ngã chúng ta là ai mà làm được. Giải thích Phật Pháp dông dài thì giờ đâu giải thích. Cho nên Phật tử tới hỏi thì chỉ dạy niệm Phật thôi, rồi từ đó họ đi dần vô cái con đường tu học. Thế rồi người ta bồng em bé tới, thưa thầy, thầy giúp giùm con của con bây giờ nó bị ma ám, hoặc nó bị dời ăn, rồi ông làm gì? Ông nói đem đây, tao buộc cho cái sợi chỉ ngũ sắc hết bệnh thôi. Tức là dùng mật pháp, các ngài có trì đại bi nghe. Cho nên cái năng lực của đại bi á, thưa các vị, năng lực của chú tâm, của định lực á, nó giúp cho em bé đó tự nhiên rồi buộc cái sợi dây xanh xanh đỏ đỏ nó về nhà, tự nhiên ban đêm nó không giật mình, nó không khóc đêm nữa, nó ngủ ngon, hết bệnh. Thế rồi giờ ăn tới, ông làm chi? Ông chấm mực xạ, quẹt quẹt mấy cái, ông thư bùa hay không thì không biết, những quẹt mấy cái người ta hết ngay. Thưa các vị, thế cho nên bản thân người tu thiền dạy người ta niệm Phật, ứng dụng Phật pháp vào đời thì lại dùng mật pháp nghe, nó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng rằng là người xưa các bậc hòa thượng chúng ta có khi các ngài ra đi tự tại là như vậy, xếp chân trước già ra đi á. Nếu không tu thiền, thậm chí là ngài hòa thượng Trí Tịnh cũng vậy nghe. Các vị đừng nghĩ ông già đó niệm Phật không, ổng phổ biến pháp môn niệm Phật, hướng dẫn người ta tu như vậy, nhưng bản thân ông cụ đó mình không biết được cái nội dung hành trì ông cụ ra làm sao đó nghe. Các vị có biết rằng là ông cụ ở trên cái tịnh thất, ông cụ á, ông cụ ngồi dịch kinh thì giả lên, đó là những năm gần đây á. Bạch Hòa Thượng là Thủ tướng Chính phủ thăm ngài, ông ngồi yên không nói năng gì hết, không trả lời, bất động vậy thôi à. Và thị giả dám lâu xuống à, thủ tướng thì cứ thủ tướng, đợi thì kệ ông chứ. Và các vị biết rằng là ngồi 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ thủ tướng bỏ về, từng như vậy nghe. Cho nên chúng ta đừng đánh giá mấy ông già đã tu niệm Phật. Thưa các vị, mình chưa thâm đạt được cái pháp môn gọi là ẩn mật của các vị tu hành đó, gọi là mật pháp hành trì, mấy ông già đó mình không biết được đâu. Đó là một vài điều mình biết, mình kể cho các vị nghe để các vị có niềm tin về cái pháp môn hành trì của Phật dạy. Và tóm lại một điều, thưa các vị, con đường nào cũng vậy cả. Các vị niệm Phật, các vị tụng chú, hay là các vị làm bất cứ điều chi, nó đều có cái nền tảng của thiền mé dưới. Tại vì thiền nó làm định tâm, làm cho tâm các vị trong lặng, làm cho chánh niệm các vị có mặt. Thậm chí là thiền tập nó phổ vào đời sống bình thường của chúng ta, nó làm cho quy nghi chúng ta tĩnh tại, an hòa, đứng đi khoan thai, nói năng từ tốn. Nó cũng là một cái điều biểu hiện rất là tự nhiên thôi. Cho nên thiền tập nó là nền tảng của Đạo Phật ạ. Có điều chúng ta chưa học đến cái cội nguồn của mấy ông cụ, là chúng ta cứ nghĩ rằng là pháp môn niệm Phật nó là cứu cánh, nhưng mà thưa không, nó là phương tiện pháp. Mà chúng ta dù có truyền bá pháp môn niệm Phật, nhưng mà thưa các vị, tột cùng của nó là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ đó. Dường như là hơi quá giờ của ni sư bảo rồi đó nghe. Xin cảm ơn quý ni sư, quý sư cô.